Chương 1, công trường thành phố Thiên Hải, nước B, trong một công trường giữa ngày hè tháng 6 nóng như đổ lửa, một người thanh niên khoảng 20 năm, 26 tuổi đang không ngừng đào đất, hắn làm việc hùng hục không biết mệt, làm cho đám công nhân xung quanh thỉnh thoảng cũng phải quay lại nhìn một lần hắn tên Hàn Vân, hắn vốn là một đứa cô nhi, hắn không biết cha mẹ mình là ai, chỉ nghe viện trưởng trại trẻ mồ côi kể rằng đã nhặt hắn ở trước cổng cô nhi viện, vào năm 10 tuổi đã có tính phản nghịch, hắn trốn cô nhi viện chạy ra ngoài xã hội bươn trải, làm đủ mọi nghề, móc túi, chấn lột, đánh nhau, xin đều tiền tiêu của mấy đứa nhóc ở quanh các khu trường học cho con em nhà giàu. Chẳng hiểu vì lý do gì cơ thể hắn muốn khỏe hơn người bình thường rất nhiều, đánh nhau chẳng thua một tên giang hồ nào cả. Nhưng làm việc xấu nhiều cũng thì chỉ lo được bữa này, cũng không lo được bữa sau, Hàn Vân bèn nghĩ cách đi xin việc làm. Hắn lang thang các khu công trường để xin việc, ỷ vào sức khỏe của bản thân, hắn xin quản đốc ở công trường những công việc nặng nhọc mà đáng ra chỉ người lớn mới được làm. Quản đốc lúc đầu cũng không dám thuê hắn, nhưng khi chứng kiến Hàn Vân một thằng nhóc 12, 13 tuổi bê một khối vật liệu xây dựng bằng 3, 4 người bình thường thì há hốc mồm, còn được nghe Hàn Vân kể khổ, không có việc làm thì hắn sẽ chết đói. Quản đốc đành tặc lưỡi nhận hắn, nhưng đi làm được một năm, do tính cách nóng nảy vì bị vu oan ăn trộm, hắn đã xô sát với đám công nhân làm cùng, quản đốc cũng không nghe giải thích, sa thải hắn, Hàn Vân vân lông đông không có việc lại không có tiền, chỉ có thể âm thầm ghi hận quản đốc. Đi theo đám giang hồ làm chân các ké, làm đủ mọi nghề, đòi nợ thuê, đánh người, chiếm địa bàn, mấy năm lăn lộn hắn cũng kiếm cho mình được đám lâu la dưới trướng. 18 tuổi, trong một lần trò chuyện với mấy thằng đệ, được bọn nó kể về việc đi lính, thứ làm hắn cực kỳ hối hận khi nghĩ đến nghe nói đi lính. Nếu phấn đấu tốt sẽ được giữ lại làm quân nhân chuyên nghiệp đó đại ca thật sao? Hàn Vân hỏi thật đó, ngày xưa ở ngay cạnh nhà của em có một ông quân nhân, nghe nói là ngày xưa xin đi lính, phấn đấu tốt, được người ta giữ lại, bây giờ sống như bộ tướng, đi có người hầu, cơm có người rót nhưng mà em nghe nói, đi lính khổ lắm ạ. Một tên tiểu đệ cười nói khổ bằng tao ngày xưa đi bốc gạch không. Hàn Vân nhếch miệng cười, dập tắt điếu thuốc trên miệng đêm đến nằm trên căn gác của phòng trọ. Hàn Vân nằm suy nghĩ, đi lính 2 ngày hôm sau hắn đến ban chỉ huy quân sự nộp đơn tự nguyện đi lính, đơn của hắn được duyệt ngay lập tức, và cứ thế 3 tháng sau hắn bước lên xe buýt đi về quân doanh, bước vào quân doanh. Những tháng huấn luyện đầu tiên mặc dù không làm cho thể lực của hắn bị mệt mỏi, nhưng làm cho tinh thần của hắn gần như là sụp đổ vì phải tuân theo kỷ luật và nề nếp của quân nhân. Nhưng nghĩ đến tương lai sống trong vinh hoa phú quý làm hắn cắn răng mà phấn đấu. Thằng nhóc kia tên là gì? Trông được quá nhỉ? Chạy 2.000 mét mà không thấy mặt biến sắc. Quân khu trưởng hỏi một sĩ quan bên cạnh nó tên Hàn Vân ạ, thuộc diện tự nguyện xin đi lính, có nguyện vọng ở lại ngành. Sĩ quan kia cười cười nói, vậy sao? Vậy phải xem nó thể hiện thế nào. Quân khu trưởng cười nói, tháng cuối cùng của tập huấn Hàn Vân được tập án, khẩu súng trong tay hắn cảm giác như một phần của thân thể vậy, cực kỳ quen thuộc, mặc dù đây là lần đầu tiên Hàn Vân cầm vào súng, bắn súng như không có độ giận, không một viên đạn nào đi lệch hướng, lần éo nào cũng vào giữa tâm. Mấy sĩ quan mình bảng đánh giá mà trầm trồ đưa nó đi trường bắn. Quân khu trưởng lên tiếng, một phát vào hồng tâm, 2 phát, 3 phát, 4 phát. Thằng nhóc này tập súng từ trước sao, ngay cả lính bắn tỉa chuyên nghiệp cũng không bắn được như thế. Quân khu trưởng kinh ngạc, không cho nó vào đơn vị đặc chủng thì quá phí, để chút nữa tôi gọi một cuộc. Ngày hôm sau Hàn Vân được gọi lên phòng của quân khu trưởng, được ông ta giới thiệu đến đơn vị lính đặc chủng. Một tháng sau, bước xuống từ máy bay chuyên dụng cho quân đội, Hàn Vân đã đến đơn vị bộ đội đặc chủng. Thời gian Hàn Vân được thử thách lên chuyên nghiệp là 4 năm, chưa gì 5 năm đã trôi qua thoăn thoắt. Hàn Vân được giữ lại phục vụ lâu dài, hắn thì cảm giác được cơ thể mình càng ngày càng mạnh, như thể một thứ gì đó sẽ bùng nổ. Ở đây Hàn Vân được học cách giết người thực thụ, những bài tập thể lực mà người thường không dám nghĩ đến, nhưng đối với sức khỏe của Hàn Vân thì chỉ là trò trẻ con. Hắn bày ra một thành tích vô cùng ưu tú, đánh bật mọi thiên tài ở trong đơn vị, vì lẽ đó cũng có khá nhiều ánh mắt ghen ghét nhằm vào hắn. Trong thời gian sinh hoạt cũng có khá nhiều lần hắn bị phạt do vô kỷ luật, ví dụ như hút thuốc, đánh nhau, nhưng do thành tích ưu việt nên được huấn luyện viên nhắm một mắt mở một mắt. Nhưng trong một lăm trốn đơn vị cũng đám chiến hữu đi chơi, Hàn Vân đụng phải một đám công tử bột cá khiển, như bình thường Hàn Vân tận cho bọn chúng một màn thừa sống thiếu chết, nhưng đen một chỗ, mấy tên công tử kia đều là con cái của quan chức lớn, thế là chuyện hắn đánh người bị điều tra ra. Hàn Vân bị điều lên phòng kỷ luật, mặc dù thành tích tốt nhưng vi phạm kỷ luật quá nhiều lần, rất tiếc sau 3 năm chúng tôi không thể xét duyệt cho cậu, mặc dù được huấn luyện viên và các chiến hữu nói đỡ, nhưng chuyện Hàn Vân bị đuổi khỏi quân đội cũng không thể tránh khỏi. Lặng lẽ quay về phòng gói đồ đạc ra về, Hàn Vân có thể cảm nhận phía sau mình có những ánh mắt trào phúng, khinh bị xen lẫn thương hại. Đứng trước cổng doanh trại, Hàn Vân chẳng có gì cả, chả có gì để nói, chả có gì để làm. Lặng lẽ đi đến trạm xe buýt, Hàn Vân tính đi lên thủ đô Thiên Hải để tìm việc mưu sinh cho cuộc sống sau này, và thế là chúng ta có một tên cựu bộ đội đặc chủng đang đào xới ở công trường. Hàn Vân nhận ra với sức khỏe của hắn thì làm công việc chân tay cũng không tệ, quản đốc ở công trường này cũng trả công cho hắn gấp 2 lần công nhân bình thường, nhưng có một việc làm hắn cảm thấy đau đầu, đó là mấy tháng gần đây hắn nằm mơ thấy một giấc mơ lạ. Hắn mơ thấy ban đêm mình hóa thành một giám đốc khách sạn làm đêm, mỗi giấc mơ đều thấy những tình huống khác nhau, như thể hắn nhập vào một người khác, sống một cuộc sống khác vậy. Sáng hôm sau Trầm Vân tỉnh dậy trong căn phòng trọ trống trải, quên gần hết giấc mơ tối qua, chỉ nhớ một vài chi tiết, để lại cho hắn một nỗi suy tư không ngôi. Đang trong dòng suy nghĩ thì một cánh tay đập vào vai hắn khiến hắn quay lại thực tại. Này lão Hàn, gái đẹp xuất hiện kìa, đó là Minh La, một tên cũng tầm tuổi hắn, tính cách cũng không tệ, những ngày mới đến Thiên Hải, hai kẻ thất nghiệp, không tiền, cứ thế bèo nước gặp nhau, cùng đi xin việc ở trong công trường này, bây giờ cũng được xếp lại làm cùng nhau. Cứ thế cũng đã qua một năm, ngẩng đầu lên nghỉ về phía xa công trường, Hàn Vân nhìn thấy một người con gái, nàng trạc tầm tuổi hắn, cực kỳ xinh đẹp, có lẽ đó là người con gái đẹp nhất hắn từng thấy, mặc một bộ quần áo công sở, đeo mũ bảo hộ, xung quanh là một đám lãnh đạo công ty xây dựng, không ngừng nói chuyện, nhìn có vẻ như là đến khảo sát công trường. Chương 2, SUV cô gái đó là ai vậy? Hàn Vân quay qua Minh La hỏi không biết, mình bộ dạng giống như là cấp trên của mấy lao xếp, sao vậy Minh để ý người ta sao? Minh La cười nói nào dám, xinh đẹp lại còn thành công như thế tao tu chín kiếp người chưa chắc đã vớ được. Hàn Vân nói thôi buôn chuyện ít thôi, lo mà làm nốt còn nghỉ, lãnh đạo đến khảo sát mà còn buôn chuyện mấy ổng hứng lên giảm lương. Bây giờ Trần Hậu quản đốc cười nói nghe vậy Hàn Vân và Minh La lại cúi đầu cầm túi đào đất. Thế là một ngày làm việc cứ thế trôi qua, chưa gì đã chạm vào tối, ăn qua loa bữa cơm chiều, tắm rửa một cái, Hàn Vân thay vào một bộ quần áo nhân viên quán rượu. Hàn Vân chuẩn bị đi làm thêm buổi đêm thì Minh La gọi lại lão Hàn, mày có cần phải làm việc bán mạng như vậy không? Buổi sáng quốc đất chưa thấy mệnh hay sao mà tối còn đi làm tiếp, yêu tiền thì cũng phải có mức độ thôi chứ mày thì hiểu cái gì, tao đang cần tích tiền mua ô tô để chạy taxi cho nhàn nhã đây, bây giờ còn sức khỏe không lo làm thêm, đợi đến lúc già thì mới tích. Ui, mày cái bằng lái còn chưa có mà đòi tích tiền mua xe, lực cười Minh La cười nói cho mày nói lại cười cười. Hàn Vân rút từ trong ví ra một cái thẻ bằng lái xe ô tô, trên đó còn nguyên cái ảnh hắn mặc một bộ trang phục quân hàm thiếu úy, còn có con dấu của Bộ Quốc phòng, khác hẳn với bằng lái xe bình thường của người dân. Ui, mày làm bằng giả. Không sợ người ta giam mày lại sao? Minh La nhìn thấy tấm bằng lái thì kinh ngạc thốt lên bằng giả cái đầu mày. Cái bằng này lúc trước tao thi đậu lái xe hồi còn trong quân ngũ. Hàn Vân cười cười nhét bằng lái vào trong ví, bước ra khỏi cửa, để lại Minh La ngơ ngác. 7 giờ tối, trăng sáng vàng bạc. Thành phố Thiên Hải vào tối thật sự phồn hoa náo nhiệt. Những ánh đèn trong thành phố tựa như hàng ngàn vì sao sáng, có nét giống như lòng người không đáy, những ý đồ tư lợi nhen nhóm, làm u ám trầm mặc cả bầu trời đêm. Đi về trung tâm thành phố, một quán rượu tên là Hoàng Mai mở cửa, khách khứa tấp nập. Hàn Vân là xin làm đêm ở đây, thời gian là từ 7:30 tối đến 2:30 sáng, công việc của hắn là một tên bảo vệ, hắn bắt đầu từ 2 tháng trước thì làm hai công việc cùng lúc. Hàn Vân bây giờ đang rất cần tiền, hắn muốn mua một chiếc xe để chạy taxi, thế là hắn trở thành cuồng nhân đi làm, cả ngày làm việc từ 7:00 sáng đến 3:00 đêm mới đi ngủ, nhưng tinh thần của hắn không biết vì sao minh mẫn lạ thường, dường như cái nhịp độ sinh hoạt này là dành cho hắn vậy. Quán rượu Hoàng Mai lợi nhuận cũng tốt, cộng thêm Hàn Vân làm việc nghiêm chỉnh, không sao nhãng nên sau tháng thứ này hắn được trả rất hậu hĩnh. Tiền một tháng hắn làm được có thể lên đến hơn 1.500 đồng, ngang với những tinh anh trong xã hội bây giờ, theo như hắn tính, duy trì làm việc như thế này tầm một năm thì sẽ mua được xe. 2:30 sáng, Hàn Vân ngái ngủ chào chủ quán, chuẩn bị chạy từ ngõ nhỏ ra về công trường, vừa đi ngang qua công viên hắn thì nghe được một cuộc hội thoại trong một chiếc SUV màu đen, trông cực kỳ đắt tiền, kính trong chiếc xe vốn là đóng lại kín mít, nhưng hắn vẫn nghe được chủ xe đang gọi điện thoại, thậm chí hắn còn nghe được cả âm thanh từ đầu dây bên kia. Bắt cóc được nó rồi cậu chủ, bây giờ nó đang mơ ngủ ở sau xe, chút nữa về đến là tùy cậu xử lý. Một tên đô con mặt xẻo đang ở trong xe gọi điện thoại chúng mày làm tốt lắm, chút nữa tao thưởng chúng mày tiền, chia nhau mà ăn chơi. Đầu dây bên kia là tiếng nói đắc ý của một người thanh niên hưởng 4 tên sao. Hàn Vân sở dĩ biết được trong xe có 4 người vì thai của hắn lúc này nghe được ngoài một tên đang nghe điện thoại, còn có 3 tiếng hơi thở của đàn ông ở trong xe, ngoài ra thêm một hơi thở khá là yếu ớt, dường như là bị đánh thuốc mê, có thể là người bị 4 kẻ kia bắt cóc. Lấy ra một chiếc khẩu trang, chúng lên mặt, cởi bỏ áo đồng phục nhân viên quán rượu ném vào trong bụi cỏ. Hàn Vân bẻ tay khởi động rồi đi đến chiếc SUV, mặt sẹo đang hớn hở cất điện thoại vào trong túi, chuẩn bị mở chìa khóa khởi động xe thì đột nhiên có tiếng gõ vào cửa kính ở bụng lái. Cộc cộc, mặt sẹo ngạc nhiên giật thoát mình quay mặt lại thì mấy một tên thanh niên đeo khẩu trang, ánh mắt toát lên ý cười, đang bị lên thành kính, mặt sẹo đang định hạ kính xuống chửi một tràng thì thanh niên giơ lên nắm đấm. Dẫm chưa kịp làm gì thì mặt sẹo đã bị Hàn Vân cho một quả đấm xuyên thấu từ cửa kính, mảnh kính từ nắm tay của Hàn Vân chạm vào mặt hắn tạo thêm cho mặt sẹo một vết sẹo dài thứ hai, quả đấm này làm mặt sẹo bất tỉnh nhân sự, răng môi lẫn lộn, ngất tại chỗ. 3 tên còn lại chưa bị hoàn hồn thì mặt sẹo đã bị Hàn Vân dùng một tay ném từ trong xe đi ra ngoài, giật đứt cả dây an toàn kéo theo cả một bên cánh cửa của SUV. Nhanh như điện, Hàn Vân nhảy vào trong xe, quyền đấm cước đá, 3 tên kia chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì chân tay mặt mũi đã bị đánh gãy, có lẽ cả đời sau tàn phế. Mở ra cửa xe, ném từng tên bắt cóc xuống đất, Hàn Vân kiểm tra người bị hại thì phát hiện cô gái này là người hắn gặp ở buổi sáng trên công trường, bên cạnh là một túi sách bị lật tung lên, còn có một chiếc điện thoại đắt tiền bị tắt nguồn. Hàn Vân phải công nhận, từ lúc nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên hắn ở cạnh một cô gái, gần đến vậy, mà cô gái này lại còn là cô gái xinh đẹp nhất mà hắn từng thấy, mùi hương không biết có phải là nước hoa hay không kích thích làm cái mũi của hắn ngứa lên, hơi thở của cô gái kia cực kỳ yếu ớt, nhưng vẫn chưa ngủ hẳn, dường như tinh thần đang chống chọi lại thuốc mê, khịt mũi lắc đầu, Hàn Vân mở nguồn điện thoại lên thì ngay lập tức có một cuộc điện thoại đánh tới, nhẹ nhàng nhấn nghe thì một âm thanh hốt hoảng của một cô gái gọi đến. Tiểu Tuyết, cậu đi đâu rồi, vừa mới lúc nãy còn thấy mặt cơ mà. Cậu ở chỗ nào mình ra đón? Trầm ngâm một lúc, Hàn Vân bèn sửa lại giọng khàn khàn nói, bạn của cô bị bắt cóc anh là ai, anh muốn gì? Đường dây bên kia hốt hoảng nói, à, mấy kẻ bắt cóc bị tôi xử lý rồi, cô ấy bây giờ đang ngồi trong một chiếc SUV màu đen ở trong công viên trung tâm thành phố, hình như là bị đánh thuốc mê. Hàn Vân khàn khàn nói, anh chờ ở đấy cho tôi đến ngay. Đường dây bên cạnh nói, kèm theo là tiếng ô tô khởi động không được, tôi bận lắm, 1.000 trong ví của cổ tôi lấy coi như là thù lao nha. Bị Hàn Vân cười cười tắt máy không được, tên khốn bảo lam hét lên, chưa kịp nói thêm thì đầu dây bên kia tắt máy, gọi lại cũng không được. Cô ấy đành lắc đầu đạp chân ga, phóng hết tốc lực đi đến công viên trung tâm. Còn Hàn Vân thì ngay lúc này lấy 1.000 từ trong túi sách của cô gái kia, hắn còn lấy ví của đám bắt cóc, lục lọi ra thêm được 800 đồng nữa là được 1.800 đồng, bằng cả tháng lương của hắn làm, ký hửng, đóng cửa xe cẩn thận lại, trốn ở trong bụi cỏ gần chiếc xe, nhìn nó, hắn sợ lúc hắn đi thì có chuyện gì xảy ra, đóng cửa xe cẩn thận lại, trốn ở trong bụi cỏ gần chiếc xe, nhìn nó, hắn sợ lúc hắn đi thì có chuyện gì xảy ra. Quả nhiên, tầm 10 phút sau, một cỗ xe SUV thứ hai vô cùng đắt tiền giá, chỉ chắc phải 500 ngàn, đi vào trong công viên. Chương 3, bệnh viện mở cửa xe xuống, là một người con giá trạc tuổi cô gái kia tóc ngắn, thân hình khỏe khắn. Theo sau là một nam tử có phần già dặn, ánh mắt nghiêm nghị, ẩn sau lớp áo là một khối cơ bắp rất chắc, khi đi xuống xe lập tức đánh giá tình hình xung quanh, nếu là tay mơ gặp ánh mắt của hắn thì ngay lập tức sẽ bại lộ vị trí, nhưng Hàn Vân không phải tay mơ. Hừm, thú vị, quân nhân sao, nhìn cách quan sát thì hình như là tình báo viên. Hàn Lâm trong lòng tấm tắc khen. Nhìn một lúc, cô gái và người thanh niên kia liền mở cửa kính, họ hốt hoảng khi nhìn thấy cô giá kia bị đánh thuốc mê. Thiểm Tuyết, Thiểm Tuyết, cậu không sao chứ? Mình là Bảo Lam đây. Bảo Lam không ngừng lay tỉnh cô gái, em ấy bị đánh thuốc mê, nhìn quần áo thì không bị xâm hại, thật may cho em ấy là có cao thủ ra tay giúp đỡ. Người thanh niên kia nói, rồi nhìn qua đám bắt cóc, từng tên bị đánh cho tàn phế, thậm chí cửa xe còn bị gỡ xuống, đích thị là cao thủ ra tay. Cao thủ sao? Nếu so với anh thì sao hả Lâm Sơn? Bảo Lam quay đầu lại nói, có thể là ngang sức, có thể là hơn, anh cũng không biết nữa. Thanh niên kia cười nói, em nhìn thấy túi sách của Thiểm Tuyết bị lấy hết tiền, tên khốn kia thật buồn nôn, lấy tiền của người khác. Bảo Lam tức giận nói, thôi người ta cũng giúp đỡ, không có hắn thì không biết Thiểm Tuyết bây giờ thế nào, nếu anh gặp được hắn thì anh còn đưa nhiều tiền hơn. Lâm Sơn cười nói, khuyên bảo cô em gái, nhưng như thế là vi phạm pháp luật. À, em có ý này. Bảo Lam đang phàn nàn thì ánh mắt sáng lên, tiến đến bên Lâm Sơn thì thầm. Hàn Vân tuy rằng đứng từ xa nhưng cũng nghe được đại khái, hình như cũng suy ra được vài đoạn máu chó. Cô gái tên Bảo Lam hình như muốn mai mối anh chàng Lâm Sơn với cô giá tên Thiểm Tuyết kia, họ bàn nhau lấy 1.000 đồng bị Hàn Vân trúng mất, nhét lại túi sách của cô gái, rồi bảo là Lâm Sơn đánh chặn được bọn bắt cóc, cứu được Thiểm Tuyết, tạo ra một màn anh hùng cứu mỹ nhân. Nghe được tình tiết máu chó thế này, Hàn Vân lắc đầu cười cười, trong lòng âm thầm nổ nước bọt, thật là vô sỉ không được, nếu Thiểm Tuyết biết được không phải do anh làm thì anh còn mặt mũi nào nhìn em ấy. Chuyện này cứ để như vậy đi. Lâm Sơn mặt đỏ lên nói, anh không dám thì để em làm. Bảo Lam cười cười, lấy 1.000 đồng trong ví, nhét vào túi sách của Thiểm Tuyết, rồi bế co lên xe của mình, nhân tiện cứ gọi điện thoại báo cảnh sát. Tầm 10 giây sau thì đầu dây bên kia nhấc máy. Alo, ai gọi tôi giờ này thế? Đầu dây bên kia là giọng nói của một người trung niên có phần ngái ngủ. Alo chú đạt ạ, cháu Bảo Lam đây ạ, Thiểm Tuyết bị người ta bắt cóc, cháu với anh Sơn chặn đường đánh gục được bọn chúng rồi ạ, chú cho các đồng chí đến giúp bọn cháu dẫn bọn chúng về đồn với ạ. Cái gì? Thiểm Tuyết bị bắt cóc, cháu ở đâu? Công viên trung tâm. Được rồi, chú cho người đến ngay. Một lúc sau, tiếng gọi hú ở thành phố Thiên Hải kêu lên inh ỏi, xóa đi màn đêm tĩnh mịch. Mặc dù đứng ở rất xa, Hàn Vân cũng nghe thấy được tiếng còi xe cảnh sát, hắn bèn tặc lưỡi lẩn tránh ánh mắt của Lâm Sơn, chuồn đi mất. 4 giờ sáng, trong bệnh viện Hoàng gia thành phố Thiên Hải, trong một phòng bệnh, bên ngoài là hàng tá các chiến sĩ cảnh sát đứng ngoài bảo vệ. Đường Thiểm Tuyết lờ mờ tỉnh dậy, đập vào mắt nàng là hình ảnh của ba mẹ, có Bảo Lam và Lâm Sơn. Thiểm Tuyết, con tỉnh rồi, tại sao lại bị bọn xấu bắt cóc hạ? Con nói chuyện là một người phụ nữ tầm 50 tuổi khuôn mặt hốt hoảng hỏi. Con thấy trong người thế nào, có khỏe không, có cần điều trị không? Một người trung niên ánh mắt nghiêm nghị hỏi thăm. Con thấy bình thường, Bảo Lam tại sao mình lại ở chỗ này, mình nhớ mình đang ở trong bãi đỗ xe đợi cậu thì bị bất tỉnh. Đường Thiểm Tuyết lắc đầu nói. Nghe vậy Bảo Lam nhanh nhỏ, gạt tay Lâm Sơn nói, Thiểm Tuyết, cậu bị bắt cóc, may mà nhờ có anh Lâm Sơn nhìn thấy, mình với anh ấy lái xe bám theo đến công viên trung tâm thì chặn đường đánh bọn chúng một trận, anh Lâm Sơn tức giận đánh bọn chúng, bây giờ vẫn đang bất tỉnh đây nè. Lâm Sơn, may mà nhờ có cháu, nếu không Thiểm Tuyết của bác bây giờ lành ít dữ. Nhiều mẹ của Thiểm Tuyết bắt lấy tay Lâm Sơn cảm ơn, cha của cô thì gật đầu tán dương, để lại Lâm Sơn thì ngượng chín mặt, chỉ biết túi đầu che đi xấu hổ. Lâm Sơn, chuyện cháu đánh bọn bắt cóc kia thì để chú giải quyết cho, cháu cứ về ăn ngon ngủ kỹ, mai lên nhà chú chơi. Bà Thiểm Tuyết nói. Cảm ơn anh Lâm Sơn. Đường Thiểm Tuyết túi đầu cảm ơn, nhưng trong ánh mắt toát lên vẻ thất lạc. Lâm Sơn được người con gái mình thầm mến cảm ơn, mặc dù là giả nhưng làm cho hắn thấy hưng phấn, không còn xấu hổ nói em không sao là tốt rồi. Đường Thiểm Tuyết lúc bị hôn mê thì mơ thấy giấc mơ kỳ lạ, một lao vào đánh bọn bắt cóc cứu mình, còn cùng tiếp xúc rất gần, nàng còn ngửi thấy trên người đối phương một mùi thơm kỳ lạ, nhưng khi tỉnh dậy thì quên mất mùi đó như thế nào, Lâm Sơn cũng không toát ra mùi đó, làm nàng hơi thất lạc. Thôi thôi, Thiểm Tuyết vừa tỉnh, mọi người để cho nó nghỉ ngơi đi. Cha của Đường Thiểm Tuyết nhẹ nhàng phân phó, cha, con muốn về nhà, ở đây không quen, con không ngủ được. Đường Thiểm Tuyết lắc đầu nói. Được rồi, để Lâm Sơn đưa con về chung cư sao? Cha Đường Thiểm Tuyết hỏi. Vâng ạ. Vậy phiền anh Lâm Sơn, xe của em chắc vẫn ở bãi đỗ xe khách sạn. Đường Thiểm Tuyết gật đầu nói. Không sao, để anh đưa em về. Lâm Sơn gật đầu cười cười nói. Lâm Sơn dẫn Đường Thiểm Tuyết và Bảo Lam đi xuống bãi đỗ xe bệnh viện, cha mẹ Đường Thiểm Tuyết gật đầu tấm tắc khen. Đứa nhỏ Lâm Sơn này lớn lên không tệ, lại còn có thành tích xuất sắc, tương lai sáng lạng, ông có nghĩ là tác hợp cho tụi nhỏ. Trần Nhã cười nói với Đường Nhất Bắc, cứ để chúng nó tìm hiểu nhau đã, dù sao thời gian còn dài. Đường Nhất Bắc cười nói rồi quay qua mấy đồng chí cảnh sát viên hỏi, đám du côn kia tỉnh chưa? Thưa thủ trưởng, bọn chúng bị đánh hôn mê bất tỉnh, người ra tay quá nặng, theo bác sĩ nói thì e rằng phải sống thực vật, trên người bọn chúng không có điện thoại, không có ví tiền, nên khó xác định mục đích gây án. Cảnh sát viên nói, ừ, đám tôi chỉ đang lo lắng là đám này là do ai đó sai khiến, chứ không phải là thú tính bộc phát, nhưng người không tỉnh được thì chẳng thể hỏi điều gì. Bảo Lam cũng bảo là do nó và Lâm Sơn chặn đường, không thì tôi cứ nghĩ là người khác làm. Đường Nhất Bắc lắc đầu nói, thôi Thiểm Tuyết an toàn là tốt rồi, không nên suy nghĩ nhiều làm gì, tôi nghĩ chúng ta nên tìm cho Thiểm Tuyết một vệ sĩ kiêm lái xe, có gì còn giúp được phần nào, tránh nguy hiểm như hôm nay, con gái ra đường một mình vẫn là nguy hiểm hơn bình thường. Trần Nhã nói tôi cũng nghĩ thế, Đường Nhất Bác nói. Lúc này trong một căn chòi tạm trong công trường thành phố Thiên Hải, Hàn Vân đang nằm ngáy ho ho, không biết được là công trạng anh hùng cứu mỹ nhân của hắn bị người khác cướp mất chừng bốn, còn tay bảo làm sau khi ngồi lên xe của Lâm Sơn, cô nàng ngồi cùng Thiểm Tuyết ở hàng ghế sau, luôn miệng ba hoa về việc Lâm Sơn cứu Thiểm Tuyết ra làm sao, làm cho Lâm Sơn ngồi lái xe ở đằng trước mấy lần mất lái, Đường Thiểm Tuyết thì tròn mắt, nhẹ nhàng gật đầu, nàng liếc nhìn Lâm Sơn, suy nghĩ anh Lâm. Sơn không có mùi của người kia, thật kỳ lạ, mình thử hỏi xem sao lúc mình hôn mê, có ai tiếp xúc gần với mình không bảo làm. Tại lúc đó mình có nửa tỉnh nửa mơ, thấy một người không rõ mặt nhảy vào xe hơi đánh bọn người kia một trận, anh ta hình như còn tiếp xúc với mình rất gần. Đường Thiểm Tuyết hỏi Bảo Lam trận tròn mắt, trong lòng thì chửi bới kẻ lạ mặt kia là dâm tặc, ngoài miệng thì cười cười giải thích làm gì có ai tiếp xúc gần với cậu lúc đó chỉ có mình thôi. Anh Lâm Sơn lúc đó là đang thu dọn hiện trường, thì hi Thiểm Tuyết, chắc lúc đó là cậu đang mê sảng nên như vậy. Lâm Sơn đang lái xe thì nghe Đường Thiểm Tuyết nói như vậy, hai tay nắm chặt vô lăng, hẳn lên gần xanh. Chiếc SUV đắt tiền dừng lại ở chung cư Long Nguyên, một trong những chung cư xa hoa bậc nhất ở thành phố Thiên Hải. Trên này Đường Thiểm Tuyết có mua qua một căn phòng rộng 300 mét vuông đầy đủ tiện nghi, Lâm Sơn và Bảo Lam cũng không lạ gì nhà mới của Đường Thiểm Tuyết, một mạch lái xe từ bệnh viện về đây luôn. "Ôi, vất vả chở cậu như vậy, không mới người ta vào nhà sao? Mà này, có cần tớ để anh Lâm Sơn ở nhà canh phòng cho cậu một đêm không? Nhỡ đâu có kẻ xấu lẻn vào." Bảo Lam cười đùa nói, "Bảo Lam, đừng buông nghịch nữa, Thiểm Tuyết hôm nay mệt lắm rồi, để cô ấy nghỉ ngơi, mai cô ấy còn phải đến công ty." Lâm Sơn kéo vai Bảo Lam nói. Đường Thiểm Tuyết nhẹ nhàng gật đầu nói, "Bảo Lam với anh Lâm Sơn đi về đi, nhà mình chưa dọn dẹp gì, không có chỗ cho mọi người ở lại ngủ." Rồi phất tay đi lên thang máy. "Uy, nhà cậu có hôm nào là không dọn dẹp?" Rõ ràng là lấy lý do Bảo Lam bĩu môi nói. Lâm Sơn thì kéo Bảo Lam lên xe, nổ ga đi về nhà. Khi đang đi về thì hắn ta nói, "Nghe Thiểm Tuyết nói thì em ấy bị người lạ mặt kia tiếp xúc gần, anh lo sợ kẻ kia xâm phạm em ấy." Lâm Sơn vẻ mặt âm trầm nói, "Gừng, tên khốn kiếp kia vừa cướp tiền vừa định cướp xác, em có kiểm tra người của Thiểm Tuyết rồi, không có dấu hiệu bị xâm phạm, nhưng tên kia cũng thật quá khát, em mà bắt được hắn thì hắn chết với em." Bảo Lam tức giận nói, "Bằng trình độ mèo cào của em sao? Nếu là anh mà đánh nhau với kẻ kia thì chưa chắc đã chiếm phần thắng, nhìn hắn gây thương tích cho mấy tên kia thì đích thị là cao thủ." Lâm Sơn âm thầm đánh giá, "Mà anh nói xem, tại sao một cao thủ như vậy xuất hiện ở thành phố mà bọn em không biết nhỉ, lại còn hám tiền? Nếu hắn giỏi như vậy thì 1.000 đồng bỏ bèn gì, lại còn móc ví của người ta?" Bảo Lam thắc mắc hỏi, "Anh cũng không biết, mỗi cao thủ có một loại tính tình, chỉ mong tên này là người tốt, không gây rối trật tự chị An." Lâm Sơn nói, "Hừm, mong là vậy à, mà ngày mai anh phải khao em một chầu nhà, nhờ em mà Thiểm Tuyết biết ơn anh nha." Bảo Lam cười nói, "Em còn dám nói, để về nhà xem anh chị em thế nào." Lâm Sơn cười cười ý, "Đồ ăn cháo đá bát, vậy từ nay bản cô nương mặc kệ hai người, tiếp tục độc thân suốt quãng đời còn lại đi nha." Ái đau đau chưa kịp nói hết câu thì Lâm Sơn véo tay của Bảo Lam làm nó sưng bụ lên. Đường Thiểm Tuyết thì sau khi về phòng, nàng bước vào phòng tắm, tắm rửa, thay một bộ đồ ngủ, nàng út mặt lên gối, khuôn mặt lạnh lùng nhưng xinh đẹp tuyệt trần của nàng ửng đỏ khi nghĩ về giấc mơ lúc mê mang, thẹn thùng út mặt vào gối, một lúc sau cơn buồn ngủ kéo đến, nàng dần dần chìm vào giấc ngủ. Ở phía công trường bên kia thì Hàn Vân lại đang ngủ như lợn chết. Mấy ngày hôm sau, trong một tiệm bán điện thoại, Hàn Vân đêm hôm nọ lục lọi đồ của đám xấu số kia, lấy ra được 4 chiếc điện thoại đời mới, hắn chẳng suy nghĩ gì nhiều, tắt nguồn, tháo sim, đúng buổi sáng hôm nay hắn dậy sớm, xin nghỉ phép một buổi tìm một tiệm thu mua điện thoại cũ, kiếm thêm thu nhập. Giao dịch xong xuôi, tàu nhanh 4 chiếc điện thoại, bỏ túi 1.500 đồng, khí hưởng đến tiền, chuẩn bị ra về thì đột nhiên cờ lật một chiếc còng tay chộp lên hai cẳng tay của hắn, trên tay vẫn đang cầm lên mấy tờ tiền. Hàn Vân ngạc nhiên nói, "Cơ mờ nở, cái áo gì?" Ngẩng đầu lên, đập vào mắt hắn là một bộ đồng phục cảnh sát, thân hình xuất sắc, chỗ lồi chỗ lõng, khuôn mặt xinh đẹp, để tóc ngắn. "À mà con đã, sao nhìn khuôn mặt này quen quen?" Hàn Vân giật nảy mình, người mặc đồng phục cảnh sát đang còng tay hắn lúc này chính là Bảo Lam, người mà hôm nọ hắn nhìn thấy đến đón cô gái gọi là Thiểm Tuyết trong công viên. Giật nảy mình, tưởng là hành tung đêm hôm nọ của hắn bị lộ, Hàn Vân thốt lên, "Sao cô tìm được tôi?" "Tìm được kẻ vô lại như cậu thì có gì khó, chỉ đây chỉ cần 1-2 ngày." Bảo Lam nghiêm nghị đáp, "Đồng chí cảnh sát, oan có đầu, nợ có chủ, chuyện hôm đó là tôi cũng hơi tham lam, nhưng cô cũng phải chiếu cô cho tôi chứ, tôi ở nhà còn lo năm miệng ăn đây." Hàn Vân xin xỏ nói, "Đã phạm tội lại còn ra mồm, nói, cậu ăn cắp mấy bao nhiêu lần rồi? Chúng tôi theo dõi hành tung phạm tội của cậu cả tháng trời rồi, nhanh nhanh khai ra còn hưởng khoan hồng của pháp luật." Bảo Lam nói, "Tôi à mà con đã, đồng chí cảnh sát nói gì vậy?" Đang định chối cãi thì Hàn Vân nuốt lại câu chữ, bình tĩnh hỏi lại, "Còn nói cái gì, tôi tình nghi là cậu là trộm cắp điện thoại số lượng lớn, bây giờ nhanh theo tôi về đồn khai báo." Bảo Lam đắc ý nói, "Ấy chết, đây là điện thoại tôi mua, chán không dùng nữa thì bán, sao lại nói tôi ăn cắp, cẩn thận tôi kiện mấy người tội vu oan giá họa." Hàn Vân cứ tưởng Bảo Lam bắt mình vì vụ 1.000 đồng trong công viên, thở phào nhẹ nhõm, tiện thể cãi lại, "À lại dám cãi lại chị đây, xem tôi có chứng cứ hay không, ông chủ, có phải kẻ này thường xuyên đến đây liên tục bán một số lượng lớn điện thoại hay không?" Bảo Lam đáp ý nói, đáp lại Bảo Lam là cái lắc đầu của chủ tiệm điện thoại làm Bảo Lam ngớ người, đúng mấy giây sau thì có một tiếng bộ đàm đánh đến, "Tất cả đồng chí chú ý, đã bắt được nghi phạm trộm cắp điện thoại số lượng lớn, tang vật trong túi sách còn có hơn 50 chiếc điện thoại khác nhau, đề nghị các đồng chí tập trung ở cửa hàng ít để hỗ trợ bắt giữ." Nghe xong bộ đàm, Bảo Lam hết nhìn chủ cửa hàng, rồi lại khuôn mặt vô lại đang cười cười của Hàn Vân, "Thả cho tôi đi được chưa?" Hàn Vân cười, cười vô lại nói, "Xấu hổ vì bắt nhầm người." Bảo Lam tức giận nói, "Gừng, tưởng đi mà dễ à, lúc nãy mấy lời cậu nói là ý gì, đích thị là có tật nên giật mình tôi nói lời gì. Hàn Vân thắc mắc hỏi cái gì mà tham lam, sao cô tìm được tôi? Hoan có đầu nợ có chủ bảo làm tức giận nói.
Tôi làm gì có nói thế, lúc nãy là tôi khen cô xinh đẹp mà lại đổ oan cho người tốt ấy chứ. Hàn Vân quay ra chủ cửa hàng nháy mắt, chủ cửa hàng cũng cười cười gật đầu.
Bảo Lam tức nổ phổi, nhưng không làm được gì, ai dè chủ cửa hàng thông đồng với tên này chơi mình hùm xem tôi xử lý cậu thế nào. Theo tôi,
chương 5, ăn chùa ấy ấy, cô định làm gì? Hàn Vân hốt hoảng nói còn làm gì, bây giờ tôi tình nghi cậu vi phạm pháp luật, đề nghị cậu theo tôi về điều tra. Bảo Lam nói hì hì, mỹ nữ, cô cứ đùa, tôi chút nữa còn phải đi làm đây, đâu có rảnh cùng cô chơi. Cô muốn mời tôi về đồn, cô có giấy triệu tập không? Không có thì nói chuyện khác đi. Hàn Vân nhăn nhở nói.
Tôi không có. Bảo Lam ấp úng nói.
Thì không có thì thôi vậy, mỹ nữ mở cổng cho tôi được không, tay tôi đau quá.
Hàn Vân giơ hai tay về phía Bảo Lam nói.
Cách Bảo Lam buồn bực lấy chìa khóa mở cổng cho Hàn Vân, nhìn thấy cái bản mặt đắc ý của Hàn Vân thì Bảo Lam tức giận nói đừng nội đắc ý, tôi sẽ để ý đến cậu, đưa chứng minh thư ra để tôi kiểm tra được rồi. Hàn Vân buồn bực móc từ trong ví ra chứng minh thư đưa cho Bảo Lam, ngó qua chứng minh thư của Hàn Vân, Bảo Lam gật đầu nói cậu bây giờ đang tạm trú ở đâu? Công trường Hoàng Hải, tôi đang xây dựng đất nước ý ở đó xây dựng đất nước.
Bảo Lam nếu mày hỏi ý là làm phụ hồ đó. Hàn Vân cười nói làm phụ hồ thì nói thẳng đi, còn văn vợ với tôi.
Bảo Lam nhếch miệng cười nói tùy cô, còn việc gì nữa không?
Tôi còn có việc. Hàn Vân nói tạm thời tôi không có việc gì, anh cứ cẩn thận đấy, có việc gì xảy ra thì tôi sẽ đến công trường tìm anh. Bảo Lam nghiêm nghị nói.
Xì, tôi có làm gì đâu mà phải sợ cô. Bị Hàn Vân phất phất tay, đắc y đi ra khỏi cửa hàng.
Bảo Lam nhìn theo bóng lưng của hắn một lúc, rồi đi lên xe công vụ về phía cửa hàng ít hỗ trợ đồng đội.
Hú hồn, cứ tưởng là bị phát hiện sau khi nhìn thấy chiếc xe công vụ rời khỏi, Hàn Vân mới thở phào. Hắn móc ví ra đếm tiền đắc ý, may mà ngày xưa mấy ông thầy có dạy qua luật bắt giữ, không là lại lên đồn một chuyến 4:30 tại công trường Hoàng Hải.
Này Minh La, tối nay làm bữa nhậu đi, tao bao vừa kết thúc công việc. Hàn Vân quay qua Minh La nói mày phát tải, tối không đi làm tiếp sao?
Minh La nghi hoặc hỏi chứ còn gì nữa, tối nay quán rượu nghỉ, tao không phải đi làm. Nói xong, Hàn Vân rút ra 1.000 đồng tiền bán điện thoại từ trong ví vẩy vẩy trước mặt Minh La đối trả.
Được được, vậy tối nay đi đâu? Minh La khi nhìn thấy tiền thì cười cười nói nhà hàng Hồng Vượng nhé.
Thì hì, chắc mấy khi được ăn, hôm nay phải ăn thật đã mới được. Hàn Vân vừa nói vừa chảy nước miếng.
Sau khi tăng ca, Hàn Vân đi vào phòng tắm của ký túc xá công trường. Sau khi đi ra thì ngắc ngắc tay với Minh La, tao tắm xong rồi, đến lượt mày đấy, tắm nhanh còn đi, người ta đặt hết chỗ bây giờ.
Cơ mờ tắm gì mà lâu thế?
Minh La buồn bực bước vào nhà tắm sau khi cả hai tắm tắp xong xuôi, bắt xe buýt đến nhà hàng Hồng Vượng, bước xuống xe buýt, đi bộ thêm hơn 1 km đến nhà hàng. Được nhà hàng, Minh La sau khi đi bộ một đoạn dài cộng thêm thời tiết khá nóng, mồ hôi bắt đầu chảy ra, còn Hàn Vân thì chẳng mảnh may suy chuyển. Nhà hàng Hồng Vượng quả như lời đồn, nơi này khách hàng thật là đông, bãi đỗ xe chật kín, trong đấy có thể nhìn ra những chiếc siêu xe đắt tiền, giá trị đến hàng triệu. Hàn Vân và Minh La một phen lóa mắt, đang chuẩn bị bước vào thì Hàn Vân và Minh La bị một người nhân viên chặn lại.
Xin hỏi hai vị là người thân của cô dâu hay chú rể?
Người nhân viên kia cười nói không phải, chúng tôi là.
Minh La liền định nói tiếp thì bị Hàn Vân chặn họng. Hàn Vân tiếp lời với người nhân viên hì hì, không phải, chúng tôi là bạn học cũ của chú rể. Rồi liếc qua tấm biển có đính chữ lễ đính hôn của cô dâu Trần Khánh Như và chú rể Đỗ Hữu Mạnh, hắn quay ra Minh La nói, vừa nói vừa nháy mắt nhanh thật, thằng Mạnh chưa gì đã lấy vợ rồi, hôm qua nó gọi điện bảo tao thì tao mới biết. Minh La thấy thế cũng gật đầu theo đúng thật, hôm qua nó gọi cho tao cũng mới biết đó, may mà hôm nay không bận gì,
không thì bỏ lỡ lễ đính hôn của thằng bạn rồi. Cười cười với Hàn Vân. Nghe thấy vậy, người nhân viên gật đầu nói, thì ra hai vị là bạn học của chú rể, tôi cứ tưởng hai vị là muốn đặt bàn riêng, tại hôm nay chú rể có bao hết cả nhà hàng nên chúng tôi phải ra đây khuyên bảo người muốn đặt bàn, thất lễ, bữa tiệc mời hai vị vào trong cảm ơn. Anh bạn Hàn Vân cười nói, đi đến thang máy rồi đến tầng 2, vừa đi xa, chuẩn bị vào trong thang máy thì Minh La ghé vào tai nói thầm với Hàn Vân, mày điên rồi, tao nghe nói chú rể là con của tài phiệt bậc nhất thiên hải, Đỗ Hữu Lượng đấy, mày không sợ?
Vì hắn là tài phiệt nên tao mới không sợ chứ, ha ha. Một bữa cơm thôi, như 9 con trâu mất một sợi lông nếu so với tài phiệt như bọn họ, mấy khi được bữa miễn phí, anh em mình phải đánh chén thỏa thích. Nhà hàng Hồng Vượng là nhà đứng đầu thiên hải, hôm nay lại bị bao hết, thiên kim tiểu thư nhà họ Trần, một dòng họ có tiếng trong chính trường nước, về đính hôn với phó chủ tịch tập đoàn Alet Đỗ Hữu Mạnh. Đỗ Hữu Mạnh, con trai duy nhất của chủ tịch Đỗ Hữu Lượng, tương lai sẽ kế vị cha mình trở thành tổng giám đốc, tiền đồ cao ngất ngưỡng. Hôm nay vốn là Hàn Vân sau khi bán điện thoại thì đi ngang qua nhà hàng Hồng Vượng, nghe tin có lễ đính hôn nên nhà hàng bị bao hết, tất nhiên cô dâu và chú rể chẳng quen biết gì hắn, thế là hắn nảy ý định ăn chùa, còn tính rủ thêm Minh La, nhưng con hàng này thì nhắc gan, bảo làm vậy thì nhất định không đi, thế nên Hàn Vân cho hắn đi 1 km đường cho thấm mệnh, rồi Hàn Vân cứ thế thuận nước đẩy thuyền, có thêm một tên đồng bạn đi ăn với mình. Hàn Vân và Minh La đi vào thang máy, khi thang máy chuẩn bị đóng cửa thì có một giọng nói nữ tính vang lên, đợi một chút, đi đến là hai cô nàng đi đến, một người tóc dài bồng bềnh, mang theo mắt kính màu đen, mặc một bộ đồ công sở, khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp, làn da trắng nõn, dáng người thướt tha uyển chuyển, nếu nhìn ra có thể thấy nàng thân cao phải đến 1m75 như là siêu mẫu. Người còn lại là một cô gái tóc ngắn, mặc một bộ váy liền màu đen, nàng hôm nay đeo một đôi giày cao gót, làm cho người vốn cũng cao 1m7 cao đến lạ thường. Theo sau là một người đàn ông, khuôn mặt nghiêm nghị, đích thị là Lâm Sơn, người là Hàn Vân có gặp qua ở công viện trung tâm. Hai con gái kia thì đích thị là Đường Thiểm Tuyết và Lâm Bảo Lam là anh.
Anh nhìn cái gì?
Có tin là tôi móc mắt anh ra không? Lâm Bảo Lam nhìn thấy Hàn Vân tên côn đồ buổi sáng thì ngạc nhiên, nhưng khi nhìn thấy Hàn Vân thất thần nhìn vào bộ ngực của mình thì tức giận nói. Hàn Vân sau khi gặp Lâm Bảo Lam ở đây thì trợn tròn mắt, trong đầu suy nghĩ tại sao con hổ cái còng tay hắn vào buổi sáng bây giờ ăn mặc trang điểm vào lại trong ngon lành cảnh đào như thế. Hắn thất thần suy nghĩ, nhưng ánh mắt thì song song với bộ ngực của Lâm Bảo Lam, làm cô ta tức giận. Hàn Vân đang thất thần, nghe thấy tiếng chửi mắng thì tỉnh hồn lại ấy chết. Tôi đang suy nghĩ lại chuyện cũ, có gì mạo phạm không ạ? Hàn Vân cười nói, đầu thì chảy mồ hôi. Suy nghĩ cái đầu anh, rõ ràng anh đang soi. Lâm Bảo Lam tức giận định nói thì nuốt lời lại, soi cái gì? Hàn Vân thắc mắc hỏi. Xong rồi né tránh ánh mắt của mọi người trong thang máy nhìn hắn. Hừm, tôi không so đo với anh nữa, anh đến nơi này làm gì? Lâm Bảo Lam hỏi. Chương 6, tờ rộn cô là bạn gái tôi. Hàn Vân ngạc nhiên hỏi ai là bạn gái anh? Có tin tôi quét miệng anh ra không? Lâm Bảo Lam tức giận nói, hừm, không phải bạn gái thì tôi đi đâu liên quan gì tới cô? Hàn Vân cười nói, anh đang định nói gì thì Lâm Sơn tiến đến cười nói, Bảo Lam, bạn của em à? Hắn là một tên đáng ghét. Lâm Bảo Lam niệm ai nói. Ghét mà hỏi Hàn như vậy, anh nhớ là em ghét ai thì không bao giờ tiếp chuyện người ta. Con gái lớn rồi có gì mà thẹn thùng. Bạn em cũng đính hôn rồi kia kìa, em nhanh kiếm cho anh ông em rể đi. Hà hà, Lâm Sơn trêu chọc nói bụng. Lâm Bảo Lam nghe vậy, vừa xấu hổ vừa giận, giẫm mạnh gót giày vào chân Lâm Sơn, rồi kéo tay Đường Thiểm Tuyết đi, để lại Lâm Sơn đang xoa cái chân đau. Đúng là con hổ cái, Hàn Vân bĩu môi nói, Minh La thì kéo hắn lại thì thầm, lão Hàn, mày quen ở đâu mỹ nữ xinh đẹp như vậy, hẹn hò bao lâu rồi, nghĩ đặt tên con là gì chưa, định mua nhà ở đâu, mày làm việc chăm chỉ như vậy thì ra là để tích tiền cưới vợ sao? Cưới cái đồ mày, tao cưới cô ta về có ngày bị cô ta hại chết. Hàn Vân cốc đầu. Minh La xoa xoa xong cái chân đau, Lâm Sơn tiến đến chỗ Hàn Vân giơ tay lên cười nói, chào cậu, tôi là Lâm Sơn, anh trai của Tiểu Lam, hai người cãi nhau sao, cứ từ đâu rồi có đó, tôi ủng hộ cậu. Hàn Vân cũng giơ tay ra nắm lấy tay Lâm Sơn thì tạ lễ, cười nói, anh hiểu nhầm rồi, tôi và cô ta chẳng là gì của nhau cả vậy sao? Sao tôi thấy nó với cậu nói chuyện hình như quen biết nhau? Chỉ là buổi sáng gặp mặt, có chuyện hiểu lầm xảy ra, không có chuyện gì đâu. Hàn Vân gãi đầu nói, vậy thôi, tôi phải đi vào trong đây. À mà cậu đến đây dự lễ đính hôn à? Đầu Hàn Vân nảy số cực nhanh, nhanh nhảu đáp, đúng thế, tôi là bạn học của chú rể. Lâm Sơn gật đầu, quay người bước đi. Bảo Lam, người thanh niên kia là ai vậy? Bạn trai của cậu à? Đường Thiểm Tuyết đang bị Lâm Bảo Lam kéo đi một chỗ xa, ngẩng đầu nhìn về kia Hàn Vân, buộc miệng hỏi lại, đến phiên cậu nữa, hắn là một tên mình tình nghi là ăn trộm. Sáng nay có đợt truy quét kẻ trộm điện thoại số lượng lớn, mình bắt được hắn đúng lúc hắn vừa bán xong 4 chiếc điện thoại đắt tiền, mình còn tay hắn lại định mang hắn về đồn thì tổng bộ báo lại đã bắt được tên trộm thật, nhưng mình thấy gã này cũng rất khả nghi, nhưng không có chứng cứ đành thả hắn, không ngờ hắn lại xuất hiện. Ở đây, Lâm Bảo Lam bĩu môi nói, thật sao, vậy hắn đến nơi này để làm gì nhỉ? Đường Thiểm Tuyết hỏi, mình đâu có biết, mình lúc nay đang tra hỏi hắn thì ông anh mình nhảy vào miệng mình bực quá bỏ đi, à mà hình như hắn nói hắn làm công nhân ở công trường Hoàng Hải, đấy có phải nơi cậu đang cho thi công chung cư không? Hắn làm việc ở đó sao? Đường Thiểm Tuyết hỏi, mình có nghe hắn nói vậy, mà thôi, vào chào hỏi Khánh Như đã, chút nữa có gì mình sẽ để ý tên này. Nói xong Lâm Bảo Lam kéo tay Đường Thiểm Tuyết vào phòng, cô dâu bước vào phòng tiệc, Hàn Vân và Minh La để ý thấy mọi người đang đứng nói chuyện tán gẫu, bèn kéo nhau đến một chiếc bàn trống, lùa thức ăn vào trong bụng ăn tôm hùm đi, tốt cho xương vi cá này ngon đấy, ăn nhiều vào đĩa không? Hai người mỗi người một đĩa, không ngừng đánh chén ngay lúc này, tại chỗ ngồi của cô dâu chúc mừng hai bạn trăm năm hạnh phúc nha. Lâm Bảo Lam kéo Đường Thiểm Tuyết đến cười nói, Bảo Lam, Thiểm Tuyết đây à, lại đây. Trần Khánh Như cười nói, Thiểm Tuyết à, cậu phải chiếu cố mình chứ, sao đến lễ đính hôn của bạn thân mà lại mặc đồ công sở, xin lỗi, mình chút nữa thì quên mất, may mà Bảo Lam đến công ty gọi mình đi mình mới nhớ. Đường Thiểm Tuyết lạnh lùng đáp, ôi trời, bà cô của tôi thật là cuồng công việc, thôi hôm nay là ngày vui, mình tha lỗi cho cậu. Trần Khánh Như bó tay với cô bạn thân, cười đáp, ba nữ đang trò chuyện rôm rả thì chú rể Đỗ Hữu Mạnh xuất hiện. Lâm Bảo Lam thấy vậy thì kéo chú rể lại hỏi, anh Mạnh, Khánh Như, hai người có quen biết gì cái người đang ăn kia không? Cô dâu và chú rể ngạc nhiên quay về phía Hàn Vân đánh giá, nhìn lạ quá, bạn của em à? Đỗ Hữu Mạnh quay về phía Trần Khánh Như nói, em không quen, em tưởng là bạn anh. Trần Khánh Như lắc đầu nói, vậy chỉ có thể là. Lâm Bảo Lam và Đường Thiểm Tuyết đồng thanh nói, quay qua nhìn Hàn Vân ngay lúc này đang ăn như là đói. Hàn Vân bị Minh La giật giật tay, lão Hàn, hình như cô dâu và chú rể với hai cô gái vừa này nhìn về phía này có phải do tao đẹp trai không? Ngẩng đầu lên, Hàn Vân âm thầm chửi chết mẹ rồi. Hắn quay qua Minh La hỏi, ăn no chưa? Cũng hơi hơi, Minh La xoa bụng đáp, ăn no rồi thì thế thôi. Nói xong hắn kéo lấy Minh La trốn mất, đằng sau là ánh mắt ngạc nhiên của bốn người đáng ghét. Đừng có chạy, Đường Bảo Lam đứng bật dậy định đuổi theo thì bị Trần Khánh Như kéo lại, Bảo Lam, kệ người ta đi, một bữa cơm thôi, đừng phá hỏng ngày vui. Không ngờ trên đời có người kỳ hoa như vậy. Hì hì, Đỗ Hữu Mạnh cũng gật đầu ra hiệu cho Trần Bảo Lam ngồi xuống. Nghe vậy Trần Bảo Lam đành ngồi xuống, trong lòng hậm hực. Đường Thiểm Tuyết thì cười cười nhìn cậu kìa, người chủ còn chưa lo mà cậu đã lo như thế. Trần Bảo Lam bĩu môi nói, bệnh nghề nghiệp. Tầm 12 phút sau, khi bữa tiệc đang diễn ra thì đột nhiên có tiếng la lên, có ai thấy điện thoại của tôi đâu không? Cất tiếng là một người đàn ông trung niên, thoạt nhìn 45 tuổi. Nghe vậy Trần Bảo Lam tiến đến hỏi, đi theo sau là Lâm Sơn và Đường Thiểm Tuyết, bác bị mất điện thoại. Đúng thế, tôi nhớ là trước lúc đi vệ sinh có để điện thoại trong túi, lúc đi ra được một lúc, định lấy điện thoại ra thì không thấy đâu, tôi có vào nhà vệ sinh tìm thử nhưng không thấy. Trần Bảo Lam và Đường Thiểm Tuyết hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ lúc sau có một người bảo vệ đi ra, Đường Bảo Lam xin nhờ xem thử phòng xem cờ cờ tờ bờ, kéo theo cả Lâm Sơn và Đường Tiệm Tuyết để mình kiểm tra mở ra góc máy quay cạnh nhà vệ sinh nam, thấy được sau khi bác trai kia vừa đi vào vệ sinh, thì có một bóng lưng của Hàn Vân đi theo sau, bác trai kia vừa đi ra ngoài, thì Hàn Vân cũng bước ra, hết quay ngang rồi quay dọc, lấm la lấm lép đi mất bác trai kia, thấy thế liền nói hình như lúc. Tôi đang đi trong phòng vệ sinh thì bị người thanh niên kia đụng vào người, chẳng lẽ địch thị là hắn? Trần Bảo Lam đập bàn nói, rồi quay về Đường Thiểm Tuyết. Thiểm Tuyết, mình bây giờ phải cho hắn lên đồn, hắn nói hắn đang ở công trường Hoàng Hải, để mình cứ gọi thêm mấy đồng chí đến bắt hắn rồi quay người định bỏ đi thì bị Lâm Sơn giật tay lại. Cứ từ từ đã, nhớ đâu lúc em đến công trường hắn không có ở đó, rút dây động rừng, hắn trốn đi mất thì sao, cứ để hắn đắc ý đã, rồi ngày mai chúng ta bắt hắn lại. Lâm Sơn nói anh nói cũng có lý, kẻ này danh ma giảo hoạn, cứ để hắn đắc ý đã, xem ngày mai em xử lý hắn thế nào. Trần Bảo Lam nói trước bảy, vào đồn buổi sáng hôm sau, 7 giờ sáng, trên công trường Hoàng Hải, Hàn Vân xuất hiện. Đêm hôm qua hắn và Minh La ăn chưa đủ no thì bị phát hiện là ăn chùa, thế là hắn bèn tạt vào một quán bình dân, làm một chầu no say với Minh La, đến lúc ăn xong thì đã quá giờ xe buýt, lại cũng say không thấy trời đất, hắn và Minh La ngủ luôn tại ghế đá công viên trung tâm thành phố. Minh La, điều hối tiếc nhất cuộc đời mày là gì? Nằm ở băng ghế đá, Hàn Vân đá qua Minh La hỏi. Hối tiếc nhất hả? Đó là không nghe cha mẹ, học hành đàng hoàng, nếu tao mà học hành giỏi giang thì đã không gặp thằng bạn khốn nạn như mày. Minh La cười nói mày chắc thì tốt lắm. Hàn Vân bĩu môi nói thế điều hối tiếc của mày là gì? Minh La hỏi lại điều hối tiếc của tao đó hả? Đó là sống quá ngông cuồng, tự cho mình là cái rốn của vũ trụ. Một năm trước khi đứng ở cổng trại lính, tao mới nhận ra mình chẳng là cái thá gì trong xã hội này. Hàn Vân ảm đạm nói. Ừm, thôi ngủ đi, mai còn dậy sớm đi làm. Minh La ngáp một cái rồi ngủ như chết. Hàn Vân cũng chìm vào giấc ngủ. Đêm nay hắn mơ một giấc mơ kỳ lạ, hắn mơ thấy mình đứng trên vách núi cao, bên dưới vực sâu, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến gì hắn định nhảy xuống. Khi chuẩn bị nhảy thì có một bàn tay kéo hắn lại, quay đầu lại muốn xem đó là ai thì trời đã sáng. Hắn bừng tỉnh gọi Minh La dậy bắt xe buýt đi về công trường. Vừa đến công trường là 7 giờ sáng, đang định lấy xẻng qua xúc đất thì có tiếng của Trần Quản Đốc gọi hắn. Hàn Vân đâu? Có người tìm. Hàn Vân thấy kỳ lạ, bỏ xẻng xuống đi theo Trần Quản Đốc vào một căn tròi. Vừa ở vào trong thì đập vào mặt hắn là hơn chục đồng chí cảnh sát mặc cảnh phục đang đứng đợi hắn, đứng giữa còn có Trần Bảo Lam với khuôn mặt đắc ý. Ai, chỉ là đi ăn chùa thôi mà sao cô lại phải bày binh bố trận ghê thế chứ? Hàn Vân buồn bực nói chỉ là ăn chùa sao? Trần Bảo Lam cười cười rút ra một tờ giấy triệu tập đưa cho dơ cho Hàn Vân xem. Hàn Vân, bây giờ tôi nghi ngờ anh trộm cắp tài sản, bây giờ xin mời anh theo chúng tôi về đồn để làm rõ, người đâu? Còn tay anh ta lại nghe thấy vậy. Hàn Vân lúc đầu thì ngạc nhiên, về sau thì buồn bực giơ hai tay ra nói ăn cắp, chuyện được cười, dù sao hôm nay đầu cũng hơi choáng, không muốn đi làm, để xem mấy người định làm gì cạnh. Tiếng còng tay văng lên, tay của Trần Vân bị còng lại về phía sau, cảm giác khá khó chịu ấy ấy nhẹ một chút hửng. Để xem khi về đồn anh còn đắc ý được không. Trần Bảo Lam cười cười nói đám công nhân ở công trường khi nhìn thấy Hàn Vân bị quòng tay giải đi thì nhao nhao lên. Bàn tán Hàn Vân làm gì mà bị bắt vậy, nghe nói là trộm cắp đó thật không? Ôi trời, nhìn mặt hắn hiền lành thế này mà lại ăn cắp sao? Minh La thì ngạc nhiên, hôm qua Hàn Vân nó bảo là phát tài, muốn mời mình một chầu. Có lẽ nào Trần Quản Đốc đang nhìn theo bóng lưng của cảnh sát thì trong túi có tiếng chuông điện thoại băng lên. Á lộ tôi nghe tên là Hàn Vân ạ. Vâng tôi biết rồi. Dạ dạ cúp điện thoại. Trần Quản Đốc nhìn bóng lưng của Hàn Vân lắc lắc đầu một tiếng sau, trong cục công an thành phố Thiên Hải. Phòng thẩm vấn Hàn Vân ung dung ngồi trên ghế, trước mặt là một vị cảnh sát viên đeo quân hàm đại úy. Anh Hàn Vân, tôi đề nghị anh hợp tác, trong chiếc điện thoại anh lấy ở nhà hàng, không chỉ là giá tiền điện thoại thôi đâu, mà còn là rất nhiều hợp đồng kinh doanh tuyệt mật của công ty, nếu anh chịu giao ra thì chỉ bị phạt hành chính, còn nếu không, khi chúng tôi tìm được chứng cứ anh lấy trộm, không chỉ là phạt hành chính nữa đâu, anh sẽ phải đi trại cải tạo 3 đến 10 năm tùy theo mức độ nghiêm trọng rừng. Tôi có lấy cái gì của người ta đâu mà bắt tôi nhận, tôi còn chẳng biết cái điện thoại người kia làm mất là loại nào, các người đừng có vu oan. Hàn Vân đắc ý nói sĩ quan kia tức giận đập bàn. Anh đừng có chối, lúc đó trong nhà vệ sinh chỉ có anh và người kia đi vào, nếu không phải anh lấy thì chiếc điện thoại đó không cánh mà bay. Sao điện thoại có biết bay hay không thì tôi không biết, tôi chỉ biết là tôi không làm gì cả. Hàn Vân nói. Hợp vị sĩ quan bực tức, mở cửa đi ra khỏi phòng đứng ở cạnh buồng phỏng vấn. Trần Bảo Lam trao đổi với vị sĩ quan, hỏi thế nào anh nhìn ra được gì không? Không nhìn ra được gì cả. Tên này ngồi trong phòng thẩm vấn quá bình tĩnh, không lộ ra sơ hở. Nào sĩ quan kia lắc đầu nói đứng cạnh Trần Bảo Lam là một vị sĩ quan đeo quân hàm đại tá, ông ta nhìn Hàn Vân qua kính một chiều, rồi lại quay ra Trần Bảo Lam hỏi. Cháu điều tra ra hắn thân phận gì không? Nghe vậy Trần Bảo Lam đáp dạ chú đạt, cháu có điều tra qua, hắn không cha không mẹ, từng ở trong cô nhi viện ở thành phố Kha Hậu, năm 10 tuổi trốn khỏi cô nhi viện lang thang, năm 18 tuổi đi lính, may mắn được giữ lại phục vụ ở hậu cần, nhưng đến năm 24 tuổi thì bị đuổi vì vi phạm kỷ luật, chắc chắn chẳng phải hạng tốt lành gì vậy sao? Cháu nghĩ là một đứa cô nhi không cha không mẹ, không được ăn học đầy đủ dễ dàng được giữ lại phục vụ quân ngũ sao? Tuy rằng không biết vì lý do gì hắn bị đuổi, nhưng bỏ qua yếu tố kỷ luật thì tên này chắc chắn là có thành tích tốt, được để mắt tới, giữ lại quân ngũ. Ít nhất là hắn hiểu luật và hơn đám giang hồ trộm cắp ngoài đường loại người này không có bằng chứng, thì chẳng bao giờ bắt được hắn. Khai nhận chú Đạt xoa xoa cái đầu hỏi nói. Vậy phải làm sao bây giờ hả chú Đạt? Trầm Bảo Lam nghi hoặc hỏi. Bây giờ cứ tạm giam hắn 24 giờ đã, cho các đồng chí kiểm tra đồ đạc, đi các địa bàn tìm chứng cứ, nếu còn không tìm được thì đành thả hắn đi thôi. Chú Đạt bày ra bộ dạng bất đắc dĩ nói. Trần Bảo Lam cũng im lặng gật đầu. 4 giờ chiều, Hàn Vân trong lòng buồn bực, bụng đói cồn cào, thì đột nhiên cửa phòng thẩm vấn mở ra. Người bước vào là Trần Bảo Lam. Nàng hôm nay mặc bộ quần áo đồng phục cảnh sát nghiêm trang, khác hẳn với bộ váy hôm qua Hàn Vân nhìn thấy. Tiến đến ngồi đối diện Hàn Vân, Trần Bảo Lam hỏi, anh ngày hôm qua đến nhà hàng Hồng Vượng có ý định gì? An Trực Hàn Vân ngái ngủ lắc còn. Bảo Lam hỏi tiếp, ngắm gái Hàn Vân cười cười nói rồi nhìn nhìn khuôn mặt của Trần Bảo Lam. Trần Bảo Lam tức giận vỗ tay lên bàn, tôi đề nghị anh nghiêm túc được, nhưng tôi nói quá, ăn xong thì tôi nhận tội. Hàn Vân kêu ca thật sao? Thật lừa cô thì tôi làm bạn trai cô luôn, làm bạn trai tôi, anh cũng xứng. Bảo Lam như nghe thấy chuyện cười nhất trên đời, cô nghĩ làm bạn trai cô xứng hả? Có ngày bị con cọp cái như cô xé xác. Hàn Vân bĩu môi nói, người đâu, phiền anh mua cho anh bạn Hàn Vân một suất cơm. Trần Bảo Lam không muốn lại nhải với Hàn Vân ra hiệu cho một chiến sĩ cảnh sát nói. Rồi nàng lấy ra một tờ giấy, một cây bút đưa ra trước mặt của Hàn Vân, anh viết tưởng trình đi ăn xong tôi mới biết được, tay tôi giờ không có sức lực. Hàn Vân hề bại nói, anh được rồi, ăn xong thì nôn ra hết chữ cho tôi. Trần Bảo Lam buồn bực nói, chương 8, đuổi việc 5 giờ chiều, trong đồn cảnh sát. Hàn Vân nhanh chóng lùa thức ăn vào trong dạ dày, chén hết suất cơm, húp xong bát canh, hắn gắp y đánh gai ở bỏ gạt đồ thừa qua một bên bàn. Hàn Vân nhìn Trần Bảo Lam, nhếch mép nói, giấy bút đâu? Trần Bảo Lam buồn bực rút từ cặp sách ra giấy và bút ném cho Hàn Vân. Hàn Vân cầm lên giấy bút, viết liên thoắn một hồi rồi đưa cho Trần Bảo Lam. Khi nàng cầm tờ giấy lên đọc thì mắt trợn tròn. Tên tôi là Hàn Vân, vào 8 giờ tối ngày 25 tháng 6 tôi có ghé qua nhà hàng Hồng Vượng để dự tiệc cưới của bạn, nhưng khi đến đó, cảm thấy hơi đói, tôi có ngồi vào bàn ăn, đang ăn dở thì tôi nhận ra cô dâu và chú rể không phải bạn bè của tôi, nên tôi đã bỏ đi. Tôi rất hối lỗi vì hành động đến dự tiệc, ăn đồ ăn của người khác. Tôi hôm nay đã nghiêm túc kiểm điểm bản thân, mong các đồng chí cảnh sát và thân nhân gia đình người bị hại bỏ qua cho tôi. Tôi sẽ dốc lòng đền bù thiệt hại. Trần Bảo Lam hai tay nắm chặt tờ giấy, nhẫn nhịn nói với Hàn Vân. Cậu nói là mình khai cái này. Đúng thế, sao vậy đồng chí cảnh sát? Hàn Vân nhăn nhở nói. Thứ nhất chuyện cậu ăn trộm chiếc điện thoại thì sao? Thứ hai tôi không phải đồng chí của cậu. Trần Bảo Lam tức giận vỗ bàn nói, ấy, cô đừng có ngậm máu phun người nhà, tôi là công dân tốt của xã hội nhà, nhặt được tiền tôi còn trả lại cho người mất ấy chứ, tại sao lại đổ cho tôi ăn trộm đồ của người ta? Hàn Vân cười cười nói. Trần Bảo Lam cạn lời gọi một chiến sĩ cảnh sát nói, cậu dẫn hắn vào phòng tạm giam. Hàn Vân bị dẫn đi miệng cười cười nói, chị an thẳm rồi, nhân sâm thì ít mà dễ che thì nhiều, cậu nói cái gì? Bảo Lam đáp lại, không có gì, hi hi, ngày mai 7 giờ nhớ gọi tôi dậy nha, tôi còn phải đi làm. Hàn Vân đáp ý nói. Tên cặn bã Bảo Lam chửi thâm bước vào buồng tạm giam. Hàn Vân ngáp một cái nằm lăn ra sàn nhà lạnh lẽo, ngủ như chết. Thời hắn còn là quân nhân, ngủ ngoài trời lạnh không chăn không đệm là như cơm bữa, sàn nhà lạnh lẽo của buồng giam sao có thể làm khó được hắn. 7 giờ sáng hôm sau, Hàn Vân đang nằm ngủ thì có tiếng đập cửa buồng giam, nghi phạm Hàn Vân đâu? Đây đây. Hàn Vân bật dậy nhanh như sóc, cười cười nói, tạm thời do chưa có chứng cứ chứng minh cậu phạm tội nên cậu hôm nay được thả tự do. Sĩ quan kia buồn bực nói, đã bảo là tôi vô tội mà, hại tôi bị nhốt ở đây một ngày trời, tôi còn phải đi làm đây. Hàn Vân ngáp một cái, ung dung bước ra khỏi đồn cảnh sát. Đang bước xuống bậc thang thì Hàn Vân chạm phải ánh mắt như lưới dao của Trần Bảo Lam. Nhìn gì, chưa thấy trai đẹp bao giờ sao? Hàn Vân nhăn nhở nói. Cậu được lắm, rồi có ngày cậu không thoát khỏi tay tôi đâu. Nói xong Trần Bảo Lam không thèm nhìn Hàn Vân, bước nhanh lên bậc thềm, đi vào trong cơ quan. Đúng là con mụ điên, hại mình bị nhốt cả ngày. Hàn Vân âm thầm chửi rủa. 8 giờ sáng tại công trường Hoàng Hải, Hàn Vân xuất hiện, kéo theo ánh mắt hiếu kỳ của đám công nhân làm cùng. Hàn Vân, mày không sao chứ? Minh là sau khi thấy Hàn Vân xuất hiện thì chạy đến chỗ hắn, hỏi Hàn tao làm gì đâu mà có sao. Hàn Vân cười cười nói, Hàn Vân, tao nghe nói mày bị. Minh La định nói gì đó cho Hàn Vân, giọng nói của Trần Quản Đốc vang lên. Hàn Vân, vào phòng làm việc của tôi nói chuyện. Hàn Vân nghe thấy vậy, phất tay Minh La một cái rồi theo Trần Quản Đốc đi vào trong phòng. Hàn Vân, cậu bị đuổi việc. Vừa mới vào trong phòng Trần Quản Đốc nói đuổi việc hắn, làm hắn trợn tròn mắt. Đuổi việc tôi, tại sao? Đại khái là lãnh đạo công ty không muốn một người bị tình nghi phạm tội làm việc trong công trường. Hàn Vân, tôi cũng rất áy náy, nhưng tôi cũng chỉ là người thông báo cho cậu, quyết định là ở bên phía lãnh đạo. Trần Quản Đốc giải thích. Lãnh đạo nào? Hàn Vân mặt mở mịn hỏi. Nghe nói là tổng giám đốc đích thân ra chỉ thị. Trần Quản Đốc thở dài trả lời. Hàn Vân thở dài một cái, nếu là đích thị tổng giám đốc muốn đuổi việc hắn thì hắn chịu rồi, con kiến làm sao kiện được củ khoai. Lại thất nghiệp. Hàn Vân tiếc hận than thở. Hàn Vân, tôi biết cậu là người chăm chỉ hiền lành, nhưng đó là tôi biết, còn phía bên trên đâu có biết gì. Hay vậy đi, để tôi giới thiệu cho cậu một chỗ làm mới, tuy rằng lương đồng không cao như ở đây, nhưng cũng là tiền. Trần Quản Đốc an ủi nói, thôi không sao ạ, tôi cũng có dự định riêng của mình rồi, chào chú, tôi phải về phòng sắp xếp đồ đạc đây. À mà, tổng giám đốc là ai thế ạ? Hàn Vân hỏi. Tổng giám đốc Đường Thiểm Tuyết mà cậu không biết? À cũng phải, cậu làm ở đây thì sao phải quan tâm tên người ta làm gì? Trần Quản Đốc nói, Đường Thiểm Tuyết sao? Là nàng. Hàn Vân giật mình, đúng là lấy oán báo ơn mà. Hàn Vân buồn bực chửi thầm. Trần Quản Đốc lấy ra một sấp tiền đưa cho Hàn Vân rồi nói, đây là 1.000 đồng tiền lương tháng này, mặc dù cậu làm chưa đủ tháng, nhưng công ty làm tròn cho cậu, cậu về phòng thu dọn đồ đạc đi. Hàn Vân nhận lấy tiền, kiểm kê một chút rồi gật đầu, bước ra khỏi phòng. Đi về phòng ký túc xá chuẩn bị đồ đạc, Hàn Vân thấy ngạc nhiên là trong phòng còn có rất nhiều người. Suy nghĩ một chút là biết người ta sợ Hàn Vân bỏ đi, tranh thủ trộm cái gì đó, nên ai ai cũng về phòng mình canh chừng một chút. Hàn Vân liếc mắt qua cũng biết ý định của bọn họ là gì, chỉ đành cười cười, thu dọn hành lý nhanh nhanh thoát khỏi chỗ này. Vừa bước ra khỏi phòng, Hàn Vân đụng phải Minh La lão Hàn, mày đi thật sao? Minh La buồn bã nói, biết sao được, lãnh đạo muốn đuổi tao, một thằng công nhân như tao thì làm gì được. Hàn Vân cười cười nói, Minh đệ bảo trọng, có gì giữ liên lạc. Minh La nói, tao vẫn ở lại Thiên Hải, nếu tao tìm được việc mới, tao sẽ gọi cho mày. Hàn Vân phất phất tay chào tạm biệt thằng bạn. Thành phố Thiên Hải, 8 giờ tối, mánh đèn đường phố như sao sáng, ngay trên vỉa hè đường lớn, xe cộ đi lại tấp nập. Hàn Vân một mình lặng lẽ bước đi trên đường, hắn cứ thế bước đi vô định, vừa bị đuổi việc, Hàn Vân vẫn chưa kịp chuẩn bị tinh thần, hắn bước đi thẫn thờ trên đường thì đột nhiên nhìn từ xa xa có một chiếc xe ô tô bị tai nạn, xung quanh đám đông bu lại xem náo nhiệt, có cả một vài viên cảnh sát đang cố kéo người từ trong xe ra, đang xem náo nhiệt thì có một chiếc xe van xuất hiện. Mở cửa ra là hai người cầm máy quay đi ra khỏi xe, một người có vẻ như là chủ đang thúc giục người còn lại nhanh nào, chúng ta tới trước cậu quay bên kia, tôi ở bên này vòng qua quay vào trong xe đi, tôi trả công cho cậu để làm gì. Hai viên cảnh sát sau khi kéo được người ra khỏi chiếc xe tai nạn, thấy có người đứng chắn lại, thì quát lên lùi lại, các cậu quay cái gì? Được rồi, tôi đang lui đây. Người kia thấy bị quát, cười cười né qua một bên, máy quay trong tay thì không ngừng ghi hình. Hàn Vân nhìn thấy tất cả. Chương 9, đi săn cái này lên sóng thì tuyệt. Sau khi hai viên cảnh sát giải cứu người trong xe thành công, người quay phim xem lại thành quả của mình, tấm tắc khen. Hắn đang định quay trở lại xe van thì có tiếng gọi lại xin hỏi, cái này chiếu trên TV hả? Hắn quay mặt lại thì thấy Hàn Vân đang cười cười hỏi tin buổi sáng người kia đáp kênh nào vậy? Hàn Vân hỏi kênh nào trả nhiều tiền nhất, người kia đáp ý nói anh kiếm được bao nhiêu từ mấy cái này. Hàn Vân hỏi tiếp chỉ đủ sống thôi, người kia trả lời. Hắn mở xe van, bỏ máy quay vào khoang sau, bước lên buồng lái. Hàn Vân để ý thấy trong xe van còn hơn 4-5 chiếc máy quay nữa, tất cả đều là loại trông có vẻ đắt tiền. Hàn Vân tấm tắc khen đủ để mua được mấy thứ này. Thấy Hàn Vân có hứng thú, người kia nói tiếp để tôi nói cho anh này, công việc này khốn nạn lắm, xin hỏi anh có muốn thuê thêm người không? Hàn Vân đáp không, người kia thẳng thắn đáp, mặt hắn thì nhì Hàn Vân, tỏ vẻ khinh miệt. Đúng lúc này thì có tiếng của bộ đàm vang lên báo động số 2, đội 112 sẵn sàng, địa điểm 256 đường Yến Lợi. Tên kia giật nảy mình, thò mặt ra khỏi xe, quát hướng này, nhanh lên, có vụ mới. Người thứ hai cầm máy quay, chạy ra khỏi đám đông, trèo lên xe van. Tiếng nổ máy vang lên, chiếc xe van lăn bánh biến mất dạng, chỉ còn Hàn Vân ở lại, trong đầu nảy ra một ý định. Buổi sáng 7 giờ, trong một quán ăn bình dân, Hàn Vân đặt một bát bún, ăn lấy ăn để, hôm qua hắn ngủ tạm ở công viên, dùng vòi nước công cộng để đánh răng rửa mặt, sáng sớm hắn tìm đến một tiệm mì để lót dạng. Đang thưởng thức món mì thịt heo thì trên TV ở quán ăn phát bản tin buổi sáng. Ngày hôm qua vào hồi 8 giờ 10 ở khu vực đường Thiên Hướng, có xảy ra một vụ tai nạn, nạn nhân là một người mẹ đơn thân. Hàn Vân nhìn lên bản tin thời sự, nhận thấy cảnh này rõ ràng là cảnh tai nạn tối hôm qua hắn chứng kiến, video chiếu trên màn hình TV đích thị là của người kia quay được. Suy nghĩ vờ ở vơn một lúc, ăn hết bát mì, gọi chủ quán ra tính tiền, hắn đi bộ thẳng đến một tiệm buôn bán xe máy cũ. Chiếc xe máy này giá bao nhiêu? Hàn Vân ngắm nhìn một chiếc xỉ gì u 100 phân khối xe khá là cũ, nhìn nó phủ lên một lớp bụi dày, Hàn Vân đoán là đã để đây lâu nhưng không có người mua. 700 đồng chủ quán trả lời quá đắt, 400 đồng thì tôi mua. Hàn Vân nhàn nhạt trả lời 600, không mặc cả nữa, chủ quán nói 500, chiếc xe này khá nhiều chỗ đã xuống cấp, nếu tôi mua lại thì còn phải thay mới vài chỗ. Ông mất một chút tiền đi, Hàn Vân nói 550, giá cuối cùng cho cậu, coi như là tôi hồi vốn. Chủ quán tỏ vẻ tiếc hận nói thành giao. Hàn Vân cười hì hì, rút ra trong ví 550 đồng đưa cho chủ quán. Rửa xe, đổ đầy xăng, Hàn Vân liền tiếp tục đi đến một cửa hàng đồ điện tử, bỏ ra 500 đồng mua một chiếc máy quay cầm tay, 100 đồng mua một chiếc bộ đàm, 500 đồng cho một chiếc máy tính sách tay. Từ kinh nghiệm thời đi lính của hắn, Hàn Vân mò ra được tần số của cảnh sát, lang thang quanh khu xóm trọ bình dân trong thành phố, hắn nhanh chóng tìm được một căn nhà cho thuê giá rẻ, rất nhanh làm hợp đồng với chủ nhà với mức giá 60 đồng một tháng, thoát cái hắn đã tiêu hết 1710 đồng. Sắp xếp đồ đạc xong xuôi, Hàn Vân bắt đầu suy tính. Sau khi bị đuổi việc ở công trường, hắn có ghé qua quán rượu Hoàng Mai, muốn xin một công việc toàn thời gian, nhưng bị một cái lắc đầu từ chối của ông chủ, người ta còn đuổi việc hắn luôn vì hôm hắn bị tạm giam, cảnh sát có đến quán để hỏi thăm thông tin về Hàn Vân. Ông chủ quán rượu không muốn Hàn Vân ảnh hưởng đến việc kinh doanh của mình nên đã quyết định đuổi hắn, đưa số tiền làm công ban đêm cho Hàn Vân, rồi bảo hắn kiếm một công việc khác. Hàn Vân buồn bực bước trên đường lớn thì nhìn thấy đám săn tin hôm qua vào buổi đêm, hắn nảy ra ý định kiếm tiền bằng công việc này. Dù sao đây cũng là một cơ hội cho hắn, hắn tin mình sẽ thành công với công việc này, đây là một nghề tự do, không phải phụ thuộc vào kẻ nào. Hàn Vân đã quá chán với việc bị đuổi việc thường xuyên, đây là bước đầu tiên, sau này ta sẽ mở một công ty. Hàn Vân cười hề hề, nuốt nước miếng nói nhanh chóng chui vào trong chăn ngủ. Ngày hôm sau, 6 giờ tối, Hàn Vân ăn tạm một bữa no nê, đánh xe về phía công viên trung tâm, mở chiếc bộ đàm đã có tần số của cảnh sát, hắn nghe ngóng. Tầm 12 phút sau, có một thông báo có người ẩu đả tại một quán rượu, hắn nổ máy, bật bản đồ trên điện thoại, phóng như bay đến hiện trường. Vừa đến nơi, Hàn Vân thấy có hai người bị cảnh sát còng tay lại, hắn mở chiếc máy quay tiến đến thì bị một người cảnh sát quát này, anh là ai, ai cho anh quay phim? Tôi quay phim cho truyền hình. Các anh tiếp tục đi, Hàn Vân nói không được quay, lùi lại. Sĩ quan kia nói đợi một chút, Hàn Vân chột dạ nói, tay vẫn cầm máy quay, anh còn dám quay nữa, có tin tôi bắt anh vì tội cản trở người thi hành công vụ không? Cút đi. Sĩ quan kia tức giận nói. Hàn Vân cảm thấy không ổn, tắt máy quay cho vào túi, nổ xe máy phóng đi mất dạng. Đằng sau là tay sĩ quan buộc miệng chửi, đám kền kền khốn kiếp. Mấy phút sau, Hàn Vân còn đến quay thêm hai hiện trường nữa, nhưng chỉ là mấy việc lồng gà vỏ tỏi như là lái xe say rượu, cảnh sát kiểm tra hành chính, cũng giống như vụ đầu tiên, Hàn Vân bị cảnh sát đuổi đi. Đang buồn bực ngồi ở trong công viên nghe ngóng bộ đàm thì có âm thanh vang lên. Viện trợ cứu thương ở đường Tây Nam số 142, nổ súng cướp xe, nạn nhân bị thương, kẻ tình nghi đi về hướng Bắc. Hàn Vân giật mình, cấp tốc nổ máy, chạy như bay về hướng Tây thành phố. Vừa đi về đó, xung quanh có một chiếc xe cảnh sát và xe cứu thương xuất hiện, còn có một người đứng từ xa đang cầm máy quay, quay lại cảnh nhân viên cứu thương cứu người. Hàn Vân cũng tiến đến bên cạnh người kia, giơ chiếc máy quay lên, quay lại. Hơi thở khá yếu, ai có băng gạc không, đưa tôi máy sốc điện. Nhân viên cứu thương kêu lên đang quay thì Hàn Vân nhìn về phía người quay phim đã đến từ trước, hắn cảm thấy không ăn thua, bèn đánh liều tiến gần đến cáng cứu thương.
Không có mạch, ông ta đang mất ý thức, máu đang chảy kìa, anh hô hấp cho ông ấy được không?
Không có phản ứng.
Này anh kia, anh làm cái gì? Nhân viên cứu thương quát lên vừa quay được một lúc, Hàn Vân giật mình nhìn lên thì có một người sĩ quan tiến đến.
Lùi lại, người ta nói anh có nghe không?
Hàn Vân lùi lại phía sau, người sĩ quan nói tiếp, cút đi, đây là chỗ anh quay phim à? Cả anh nữa, cút đi cho tôi. Sĩ quan quay sang người quay phim đến sớm quát, người quay phim buồn bực tắm máy quay bỏ đi. Hắn nhìn Hàn Vân rồi chửi, con mẹ thằng ngu, mày làm cả bọn bị cấm rồi, tao đang có góc quay đẹp như thế mà mày nhảy vào, cút về nhà đi. Tiên sư thẳng dở hơi nói xong hắn rút điện thoại trong túi ra, gọi đến một số, Hàn Vân thì bám theo sau nghe ngóng, tôi đây, vụ phía tây lúc này đấy, tôi có cảnh quay nạn nhân đang được cứu chữa, đó là một vụ cướp xe, nạn nhân là người chủ, hắn đang nguy kịch lắm, giá cả là 600 nhé.
500 được không, tôi sẽ cho anh một đoạn phỏng vấn hàng xóm của hắn.
Được rồi, ộp chốt xong rồi hắn lên xe ô tô, phóng đi mất.
Chương 10, công việc. Hàn Vân nhìn theo chiếc xe, nhìn vào máy quay của mình rồi cười cười.
30 phút sau, tại đài truyền hình thành phố Thiên Hải, Hàn Vân tiến vào trong văn phòng, mặc dù là ban đêm, nhưng vẫn có rất nhiều nhân viên trong văn phòng, tiếng trao đổi làm việc cũng rất rôm rả. Hàn Vân tiến đến, bắt chuyện với một người phụ nữ trông có vẻ già dặn đang đứng ghi chép gì đó.
"Xin lỗi, tôi có một đoạn phim." Người kia ngẩng đầu lên nhìn hắn, lập tức nói chỉ về phía hành lang, nói cuối hành lang, bên phải rồi tiếp tục ghi chép, như thể một kẻ lạ mặt như hắn bước vào đây là quá bình thường. Hàn Vân cười gật đầu cảm ơn, rồi đi đến cuối hành lang, khi đi được đến gần cuối thì có một tiếng nói chuyện trong phòng làm hắn hứng thú.
"Ngay đây, được rồi, đặt người hàng xóm ở đây, làm mờ khuôn mặt đi, chuyển hình ảnh tên cướp lên đầu, bỏ tiếng chó sủa đi, thêm một chút nhạc nền, lấy thêm cả tiếng trẻ con khóc ghép vào." Trong phòng là một người đàn ông trung niên, khá là béo, mặc một bộ vest đắt tiền, đang chỉ đạo một người nữa chỉnh sửa một đoạn video, nếu nhìn kỹ thì đó là đoạn video tại nơi cướp xe mà Hàn Vân đã đến. Đang nói say sưa thì hắn quay ra cửa, nhìn thấy Hàn Vân đang mỉm cười thì cất tiếng, "Cậu vào phòng này có việc gì?" Hàn Vân thấy thế cười cười nói, "Chào anh, tôi tên Hàn Vân, tôi có một đoạn phim để bán."
"Người nghiệp dư?" người trung niên hỏi. "Sao cơ?"
Hàn Vân hỏi lại. "Anh làm việc cho ai?" người trung niên không kiên nhẫn đáp. Thấy thế, Hàn Vân đẩy cửa đi vào trong phòng nói, "Đây giờ tôi đang làm việc một mình." Người kia thấy vậy cười cười nói, "Được rồi, cậu đi qua phòng bên cạnh." Gặp lao lý, Hàn Vân gật đầu, định bước ra khỏi phòng thì người trung niên gọi lại, "Anh có gì?"
Hàn Vân vẻ mặt vui vẻ quay lại nói, "Thú vị lắm, vụ cướp xe, một người bị bắn mấy phát liền, anh ta nằm lăn ra đất và máu chảy đầm đìa ở phía khu Tây Hà." Người trung niên kia nói, "Đúng thế." Hàn Vân cười nói, "Chúng tôi có tư liệu từ người khác rồi."
"Xin lỗi." người trung niên thất vọng nói. Thấy thế, Hàn Vân giải thích, "Tôi quay gần hiện trường hơn." Ha ha, hắn cười gượng, quay lưng chuẩn bị bỏ đi thì người trung niên gọi lại, "Được rồi, xem nó thế nào." Một lúc sau, đoạn phim được chiếu lên. Trên màn ảnh là cảnh quay cận mặt của một người đàn ông đang được các nhân viên cứu thương cứu rút, hình ảnh cực kỳ máu me. Người trung niên thấy cảnh quay thì ánh mắt sáng lên, nhấn điện thoại bàn, gọi lao lý, "Anh vào đây, có thứ này cho anh xem." Mấy giây sau, xuất hiện tiếng mở cửa phòng, một người cũng trạc tuổi người trung niên tiến vào, "Có chuyện gì thế?"
"Đây là cậu Hàn Vân, người quay đoạn phim này, Hạ Lý anh thấy thế nào?"
"Chạy lại đoạn phim nào?" người trung niên cười cười nói rồi ra hiệu cho người trợ lý tua lại đoạn phim. Nhìn Hạ Lý xem một lúc, người trung niên nói, "Đây sẽ là tư liệu chính, tôi muốn cắt đoạn đó ra để chèn vào, tôi muốn một đoạn thuyết minh trong 5 phút đầu sau đó phát lại đoạn ở giữa, và tôi muốn một bản sao với lời cảnh báo về bạo lực."
"Ồ, chứ ông muốn phát cái này sao? Nó quá bạo lực." Hạ Lý sờ cái đầu hỏi, "Nói thế thì hơi quá rồi đó, lúc này người ta đang ăn sáng." Hạ Lý phản đối, "Và người ta sẽ nói về nó lúc đi làm." Người trung niên nói, "Liên hệ nó với vụ cướp xe tháng trước và mấy vụ tháng trước nữa, tôi sẽ đặt tiêu đề là làn sóng cướp xe, gọi cho gia đình nạn nhân đi." Trích lời của họ vào nói xong, người trung niên phẩy tay ra hiệu cho Hạ Lý. Hạ Lý tuy mặt còn miễn cưỡng nhưng vẫn gật đầu đi ra khỏi phòng. Sau đó người trung niên quay qua Hàn Vân,
"Anh muốn bao nhiêu?"
"Tôi bán đoạn phim này với giá 1.000 Hàn Vân cười nói, "Không tới giá đó đâu, muốn thế này thì anh không còn chỗ nào để bán đâu, mà chất lượng đoạn phim cũng rất tệ."
"Tôi trả anh 300, đó là giá cao nhất." Hàn Vân suy nghĩ một lúc thì gật đầu. 5 phút sau, trong đại sảnh đài truyền hình Thiên Hải,
"Của anh đây." Người trung niên tiến đến, đưa 300 đồng cho Hàn Vân và nói, "Đi mua một thiết bị tốt hơn, một cái máy ghi âm phỏng vấn nhé, anh có tài quan sát đấy, tôi trông đợi ở anh, nhân tiện tôi tên là Phí Thụ." Nói xong hắn giơ tay ra bắt tay Hàn Vân.
"Cảm ơn ông Phí Thụ, tôi là người mới với nghề, được người lâu năm như ông khen ngợi làm tôi thấy xấu hổ." Hàn Vân định nói, "Có gì tôi giúp được thì tôi sẽ giúp, và anh cũng có thể giúp tôi chút chứ, nếu có video nào mới, anh có thể gọi cho chúng tôi trước được không?"
Phí Thụ nói, "Tất nhiên rồi, ông muốn video như thế nào?"
Hàn Vân cười hỏi giống như đoạn vừa nãy đó. Phí Thụ trả lời máu me,
"Gần như thế, chúng tôi thích các vụ án, nhưng không phải mọi vụ án, cậu hiểu không, mọi người thường quan tâm nạn nhân là những người giàu, những người có địa vị cao trong xã hội bị những người tầng lớp thấp hơn tấn công." Phí Thụ giải thích, "Chỉ tin về phạm tội thôi hả?"
"Không, còn có các vụ tai nạn như tai nạn xe hơi, xe buýt, máy bay, nói chung là cùng nhiều người chết các tốt." Phí Thụ vừa nói vừa uống một hớp cà phê. "Tôi hiểu rồi, tôi học nhanh lắm, ông sẽ gặp lại tôi ngay thôi."
"Chào ông." Hàn Vân gật đầu nói.
Về đến khu nhà trọ, lúc này đã là 4 giờ sáng. Hàn Vân đi vào phòng, rút ra 300 đồng vừa kiếm được trong ví, hắn cẩn thận mở một miếng gạch ở góc phòng ra, bên trong là một chiếc hộp, cẩn thận nhét vào 200 đồng, rồi đóng nắp hộp lại, cẩn thận bỏ chiếc hộp về chỗ cũ, đặt miếng gạch lên, che đi. Hàn Vân đánh răng qua loa rồi nhảy lên giường đi ngủ. Một tháng tiếp theo, thành phố Thiên Hải, 2 giờ đêm, công việc của Hàn Vân khá là thuận lợi, thu nhập của hắn tăng lên khá nhiều. Lúc này hắn vừa mua một chiếc máy quay mới, ký hưởng cho mình một ngày nghỉ cất xe máy ở nhà, đi bộ đến công viên trung tâm để quay thử thì có, nhưng âm thanh kỳ lạ truyền đến tai hắn, keng, keng,
choang âm thanh hình như là tiếng kim loại va chạm, có hai kẻ đang chém giết nhau. Hàn Vân giật mình, quay người hướng về phía âm thanh xem xét. Ở phía xa xa, ngay trong địa phận công viên trung tâm, có hai kẻ đang không ngừng lao vào nhau, trông hai người khá là trẻ cũng chạc tuổi hắn, một người mặc quần áo thể thao màu đen cầm theo một thanh kiếm, một người thì mặc một bộ vest trông khá là đắt tiền, đang dùng tay không đỡ từng nhát chém của người kia, hiện trường khá là khó tin, nhưng người mặc vest tay không lại có thể cản lại từng đường kiếm của kẻ mặc quần áo thể thao, mặc dù nếu nhìn qua thì từng đường kiếm kẻ áo đen tung ra, ơi, tối, băng ghế đá của công viên bị chém thành từng mảnh, từng đạo vết chém in hẳn lên con đường lát gạch. Hàn Vân thì đứng nút trong bóng tối, thu liễm khí tức đến đỉnh điểm, giơ máy quay lên, quay lại toàn bộ cảnh tượng đang diễn ra. Bọn này là quái vật gì thế, kiếm có thể chẻ đôi phiến đá ra sao? Tên kia lại có thể dùng tay không đỡ được nhát chém, hai tên này sao nhanh đến vậy, ngay cả mình cũng không bắt kịp được động tác của chúng. Chương 11, Mã Tư Long. Cảnh tượng hai người lạ mặt chiến đấu được thu hết vào trong máy quay của hắn, Hàn Vân nhìn hoa cả mắt, hắn cứ ngỡ với sức khỏe của hắn vốn là trong biển người có một, thật không ngờ hôm nay lại đụng phải hai kẻ có thực lực vượt qua cả hắn. Chiến đấu một hồi lâu, người mặc áo vest đắt tiền có vẻ như đã thấm mệnh, vết thương trên cơ thể xuất hiện càng ngày càng dày đặc, hắn tung hung cú đấm về phía kẻ cầm kiếm, lực phản chấn làm cho hai người bị bắn ra cách xa nhau hơn 10 mét. Ngươi là ai, tại sao lại truy sát ta đến tận đây? Kẻ kia không nói một lời nào, vẩy vẩy vết máu dính trên thanh kiếm, rồi lại lao về phía đối phương. Người mặc vest có vẻ đã thấm mệnh, khi thấy kẻ kia lao lên, gắng gượng vươn tay ra chống đỡ, đột nhiên, hắn nhìn thấy kẻ cầm kiếm lộ ra sơ hở, ngay tức khắc hắn xuất ra một quyền toàn lực, nhằm kết thúc đối phương, nhưng một quyền này chưa đến thì trên mặt kẻ cầm kiếm đã toát ra ý cười, thân hình hắn uốn éo như con rắn, lách mình qua một bên tránh được một quyền chí mạng, tay trái vung ra một cái phi tiêu bay về phía người mặc vest. A, người kia kêu thảm một tiếng, chiếc phi tiêu quá nhanh, trúng ngay vào con mắt bên phải của hắn, người mặc vest bị một đòn bất ngờ vào chỗ yếu, lảo đảo lui lại về sau chấp thời cơ, kẻ cầm kiếm lao lên, đâm một kiếm vào giữa tim của người kia, rồi lại chém thêm một kiếm vào giữa yết hầu của hắn. Ánh mắt người mặc vest mất đi ánh sáng, thi thể rơi xuống nền gạch công viên, máu tươi chảy ra không ngừng, nhuộm đỏ cả nền gạch vẩy vết máu dính trên thanh kiếm. Người kia rút ra điện thoại từ trong túi chụp một tấm ảnh thi thể của người mặc vest, rồi gọi đến một đầu số. Alo, đã giải quyết xong xuôi, từ nay không còn Mã Tư Long không còn trên cõi đời này nữa thế nào? Giải quyết ổn thỏa chứ? Đầu dây bên kia cất tiếng cũng tạm tạm, tên này khá là khó nhằn, đề nghị ông phải trả thêm. Người áo đen nói không thành vấn đề, chút nữa gửi cho tôi ảnh. Âm thanh trong điện thoại lên tiếng ok. Người áo đen cúp máy, gửi tấm ảnh vừa chụp đến một trang web kỳ lạ, thấy ảnh đã gửi xong hắn tắt máy, nhảy đi mất dạng. Một lúc sau, Hàn Vân đang nuốt ở trong bụi cỏ, tắt máy quay, chui ra thì trực giác của hắn cảm thấy nguy hiểm, liền tiếp tục nằm phục trong đó. Đúng 10 phút sau, người áo đen kia không biết từ đâu quay lại chỗ bộ thi thể, nhìn ngó vài cái, rồi lại bỏ đi hú vía. Tên kia thật cẩn thận, hắn giả vờ bỏ đi để xem có kẻ nào rình mò hay không. Lưng Hàn Vân toát ra mồ hôi lạnh, hắn đợi thêm 30 phút nữa, không thấy động tĩnh gì mới dám mò ra khỏi bụi cỏ, chạy một mạch về khu trọ. Về đến nhà trọ, hắn cẩn thận nhìn xung quanh, khóa trái cửa đi vào trong nhà, mở lên video từ máy quay, xem lại cảnh tượng vào ban đêm, hắn trợn tròn mắt. Từ này Mã Tư Long không còn trên cõi đời này nữa. Mã Tư Long. Hàn Vân giật nảy mình, khi xem lại đoạn video, hắn thấy có nhắc đến cái tên này, đây chẳng phải là thiếu gia Mã Tư Long của Thiết Quyền Bang đang làm mưa làm gió tại Thiên Hải sao? Nghe nói gia tộc của tên này đàn em đông như kiến, chân rét trải dài từ thế giới ngầm đến chính trị thành phố Thiên Hải, quyền lực gần như tuyệt đối ở Thiên Hải, người dân Thiên Hải khi nghe nhắc đến gia tộc họ Mã thì đều có phần nể sợ, không ngờ ngày hôm nay lại bị một kẻ lạ mặt giết chết, mà mình lại quay được cảnh này. Có nên giao nó cho nhà họ Mã để nhận thù lao không? Hàn Vân tự hỏi, nhưng ý định này nhanh chóng bị hắn đặt đi, gia tộc họ Mã cũng chẳng phải loại tốt lành gì, ăn được tiền của bọn chúng thì chắc đã nuốt trôi. Lặng lẽ lưu cảnh quay vào chiếc thẻ nhớ, hắn cẩn thận cất thẻ nhớ vào một góc kín bên ngoài khu nhà trọ. Hàn Vân chui mở nước lạnh tắm trôi đi bụi đất, rồi lại mò vào trong chăn ngủ. Sáng sớm 5 giờ, Hàn Vân chỉ lập tức rời giường, xách lên máy quay, đi một mạch đến công viên trung tâm. Chủ nhà trọ thấy mặt Hàn Vân thì lấy làm lạ, tên này cả tháng nay thường đi làm đêm, ngủ từ sáng đến lúc tối mịt mới thức dậy. Hàn Vân mở cửa phòng trọ bước ra, đám khách trọ xung quanh cũng nhìn hắn như thể người lạ mặt. Tên này sao hôm nay lại dậy sớm vậy nhỉ? Đám người tò mò ngó hắn. Hàn Vân chạy xe đến công viên trung tâm thì đã là hơn 5 giờ 15 phút. Đến được đây, Hàn Vân nhìn thấy đã có một vài chiếc xe cảnh sát, biển báo phong tỏa thì đang được dựng lên, ở giữa hiện trường thì có một vài sĩ quan đứng ra bảo vệ hiện trường. Xung quanh cũng chưa có nhiều người dân đứng vây quay, chủ yếu là một vài người mặc đồ thể dục đứng nhìn vào trong hiện trường, có thể nhận ra là thi thể của tên Mã Tư Long mới được người dân đi thể dục trong công viên phát hiện. Liếc nhìn thấy chưa có tên phóng viên nào xuất hiện, Hàn Vân chỉ dám đứng từ xa, giơ lên máy quay hắn tiến đến bên một người dân đang xem náo nhiệt để phỏng vấn. Xin hỏi, ở đây xảy ra chuyện gì thế ạ? Người kia nhìn thấy Hàn Vân giơ máy quay đến trước mặt mình, mặc dù lúc đầu hơi ngạc nhiên, nhưng hắn đoán được Hàn Vân là phóng viên lên cũng trả lời. Hình như là có người phát hiện thi thể trong công viên, cả người đầy vết chém, hình như chết do bị cắt cổ, còn gì nữa không ạ? Hàn Vân hỏi tiếp. Tôi không biết nữa, khi đến thì cảnh sát phong tỏa chặt nơi này rồi, muốn tiến vào cũng khó. Người kia trả lời. Cảm ơn anh đã dành thời gian. Hàn Vân gật đầu cảm ơn, tắt đi máy quay. Hàn Vân tiến đến phỏng vấn thêm một người khác, người kia có vẻ đến sớm hơn người ban nãy nên kể ra được khá nhiều thứ thú vị. À, người bị chết nguyên nhân là do cắt cổ, kỳ lạ là mấy cái băng ghế đá công viên, rồi có hẳn một chiếc ổ tổ khá là đắt tiền ở gần đây bị cắt thành hai mảnh, nhưng mà mấy thứ này khi cảnh sát đến thì đều bị trùm phong bạt mang đi rồi. Người kia cười cười nói băng ghế và xe hơi bị cắt làm hai, anh có nghĩ là do cao thủ võ công đánh nhau? Hàn Vân nói, hắn cố tình lái câu chuyện về thiên hướng huyền bí. Người kia khi nghe Hàn Vân nói vậy, tí thì bật cười, nhưng khi hắn suy nghĩ lại thì cảm thấy khá là đúng, một người bị nhiều vết chém, băng ghế công viên và chiếc xe hơi bị cắt làm hai, đây chẳng phải mấy thứ mà hắn hay xem trên truyền hình hay sao? Ồ, cậu nói cũng có vẻ đúng, nhưng mà thế kỷ 21 rồi, tôi chỉ biết có võ công trong phim ảnh một trường chết 10 người, với dùng kiếm trẻ đôi tảng đá chứ đây là hiện thực mà, như vậy cũng quá khó tin đi. Người kia như thể không muốn thế giới quan của mình bị thay đổi, nhẹ nhàng giải thích. Cảm ơn anh đã hợp tác. Hàn Vân cười cười tắt máy quay, câu chuyện đã lái theo ý của hắn, bây giờ chỉ còn việc bay qua loa một chút hiện trường thì bản phim này phải bán được khối tiền. Hàn Vân lặng lẽ đứng từ xa cách hiện trường hơn 20 mét, bật camera zoom lên để quay lại, ước chừng được hơn 5 phút một người sĩ quan bảo vệ hiện trường nhìn thấy Hàn Vân đang quay phim lại thì quát lớn. Anh kia, ai cho anh quay phim ở đây? Chương 12, vệ tinh thành phố Thiên Hải, khu đô thị Việt Long, một tổng những nơi có giá nhà đất đắt đỏ nhất ở Thiên Hải, ngay lúc này tại căn biệt thự số 102, toàn bộ biệt thự chiếm hơn 400 mét vuông không tính bể bơi ngoài trời và chỗ đỗ xe. Biệt thự của bà rổ quẹ được xây từ đá cẩm thạch vừa dày vừa nặng, rất khó tưởng tượng được chi phí là bao nhiêu. 5 giờ 15 phút sáng. Ở trong một căn phòng xa hoa tại biệt thự 102 lúc này Trần Bảo Lam đang ngủ một giấc ngon lành thì có một cuộc gọi đến làm nàng choáng tỉnh. Bảo Lam à, cháu mặc cảnh phục, đến ngay công viên trung tâm nhé, xảy ra chuyện lớn rồi. Mơ mơ màng màng rủi mắt, Trần Bảo Lam đáp lại chuyện gì vậy chú? Đặt tên trời đánh Mã Tư Long nhà họ Mã chẳng biết tại sao bị cắt cổ trong công viên, không những thế còn có dấu vết chiến đấu với một cao thủ, bây giờ người dân đang vây quanh đông lắm, cháu nhanh chóng đến hiện trường để phong tỏa đi. Nói xong, đầu dây bên kia liền cúp máy. Trần Bảo Lam lúc này còn mơ mơ màng màng, nghe được như vậy thì bật dậy như một con sóc, chạy nhanh vào trong phòng tắm, nàng đánh răng, trải chuốt qua loa, mặc lên bộ cảnh phục, bước xuống lầu. Túi đang đi xuống thì nàng đụng phải Lâm Sơn, hắn hôm nay cũng khoác lên mình một bộ đồng phục của quân nhân, trên cầu vai còn ghi rõ quân hàm đại úy. Nhìn bộ dáng hấp tấp của Bảo Lam, Lâm Sơn quay lại hỏi chuyện ở công viên trung tâm sao. Trần Bảo Lam gật đầu, nàng cũng hiểu được tại sao Lâm Sơn cũng phải đi, cao thủ cổ võ chiến đấu ở trong đô thị à, chuyện này chắc chắn đã đến thai cao tầng của Thiên Hải, vì muốn che giấu chuyện này, tránh cho người dân hoang mang, nên đã điều động cả cảnh sát và quân đội xuất hiện. Anh đến hiện trường quan sát một lúc thì lại phải đến đơn vị họp, em lấy xe của em đi một mình nhé, Lâm Sơn nói. Không sao, em đi một mình cũng được, Trần Bảo Lam nói. Cả hai cùng gật đầu, mỗi người leo lên một chiếc xe khác nhau. Xe của Lâm Sơn là một chiếc Mercedes-Benz G63 cực kỳ hầm hố, còn xe của Trần Bảo Lam lại là một chiếc Audi A4 khá là phổ thông. Cả hai chiếc xe phóng như bay khỏi khu biệt thự huyện Long vừa đến được công viên trung tâm, chiếc GL63 của Lâm Sơn đỗ gần hiện trường tầm 5 phút, khi đã quan sát hết thì hắn đánh xe một mạch về đơn vị. Còn Trần Bảo Lam sau khi đến nơi đã đỗ xe của mình gần với khu vực xe cảnh sát, nàng bước xuống cửa xe, đang định tiến vào hiện trường thì nghe một tiếng quát, này anh kia, ai cho anh quay phim ở đây? Trần Bảo Lam quay mặt lại thì thấy một người sĩ quan đang quát một tên phóng viên, lại là đám kiện kiện. Vừa sao tên này nhìn quen quen, Trần Bảo Lam nhận ra Hàn Vân. Cách đây 3 tuần, cảnh sát tìm được điện thoại của người đàn ông trung niên kia ở một cửa hàng điện thoại cũ, lần theo camera của chủ quán, cảnh sát đã bắt được kẻ trộm thực sự, Trần Bảo Lam đã đến công trường Hoàng Hải để xin lỗi Hàn Vân. Khi nàng đến thì nghe người ta nói Hàn Vân đã bị đuổi việc, chuyện này làm nàng cảm thấy xấu hổ vì làm việc quá theo cảm tính, luôn muốn tìm Hàn Vân để xin lỗi, không ngờ hôm nay lại gặp được Hàn Vân ở chỗ đây. Tiến về phía Hàn Vân, nàng ngượng ngùng hỏi sao anh lại ở chỗ này, anh làm phóng viên. Hàn Vân giật mình, quay người lại thì gặp kẻ đã khiến mình bị đuổi việc, hắn giật mình, tắt máy quay, định trốn mất. Sau một tháng làm công việc này, tâm lý của hắn đang có một bóng ma với cảnh sát, bây giờ hắn chỉ lo Trần Bảo Lam đòi đoạn phim của mình để trả thù. Nhìn Hàn Vân nhìn thấy nàng thì liền bỏ đi, nàng vội vã gọi lại Hàn Vân, anh đợi một chút, nhưng Hàn Vân thì đâu có nghe, bây giờ hắn chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi ma trảo của Bảo Lam. Thấy Hàn Vân vẫn không chịu dừng lại, Trần Bảo Lam nhìn chạy nhanh đến chắn trước mặt hắn. Cô có chuyện gì, biết không đi dễ dàng được, Hàn Vân buồn bực nói. Nghe thấy vậy, Trần Bảo Lam ngượng ngùng nói chuyện về cái điện thoại, tôi đã biết anh không phải người lấy, vì chuyện đó mà anh bị mất việc ở công trường, tôi thấy khá xấu hổ. Có gì cho tôi xin lỗi nhé. Nghe được ra Trần Bảo Lam không có ý định tịch thu đoạn phim của hắn, Hàn Vân cười cười nói, à tưởng là chuyện gì, tôi cũng không phải người có lòng dạ hẹp hòi, mà tôi làm sao có thể giận một cô cảnh sát xinh đẹp, hết lòng vì chính nghĩa như vậy chứ, tôi không giận cô đâu. Hàn Vân kiếm cớ định nọt để nhanh qua ải. Nghe Hàn Vân định hót, Trần Bảo Lam xấu hổ đỏ cả mặt, nói anh tha lỗi cho tôi rồi sao? Được rồi, hay anh cho tôi số điện thoại đi, có gì tôi đã anh một bữa coi như là tạ lỗi. Đang muốn thoát, lại nghe có người muốn đai hắn một bữa thì Hàn Vân làm gì có lý do từ chối. Hắn nhanh chóng đọc cho Trần Bảo Lam số điện thoại của mình rồi nhảy lên xe máy trốn mất. Ngay lúc này, từ đằng xa có một đám sĩ quan cảnh sát vừa nhìn hai người Hàn Vân và Trần Bảo Lam nói chuyện, trong số đó có một tay sĩ quan khá là điển trai, hỏi một người đồng nghiệp bên cạnh. Cái tên phóng viên vừa nói chuyện với Bảo Lam là ai vậy, bạn trai của cô ấy sao? Người đồng nghiệp ở bên cạnh thì lắc đầu nói chắc là vậy, lão Kha, hình như người ta là hoa đã có chủ rồi. Người mặt đồng chí Bảo Lam khi nói chuyện với tên phóng viên kia mà đỏ hết cả lên rồi. Kia nghe thấy vậy, tay sĩ quan kia nhìn theo bóng lưng Hàn Vân, rồi lại nhìn về phía Trần Bảo Lam, can răng nói. Đáng ghét, tôi kiên trì tán tỉnh cô ta 3 tuần nay mà không thành công, hóa ra là cô ta thích một tên kềnh kềnh tên sĩ quan kia tên là Lã Đức Hà, trong nhà cũng thuộc dòng dõi làm trong chính quyền nước ít. Hắn khi vừa mới chuyển đơn vị đến thành phố Thiên Hải cách đây 1 tháng thì bị nhan sắc của Trần Bảo Lam làm hoa cả mắt, một mực vẫn đang theo đuổi nàng, mặc dù tên này khá là điển trai, trong nhà cũng thuộc dạng tài phiệt, nhưng Trần Bảo Lam thì lại chẳng có hảo cảm nào, một mực lơ hắn đi. Hôm nay hắn cũng nhận được tin báo phải đến công viên trung tâm, vừa đến được nơi thì hắn thấy Hàn Vân và Trần Bảo Lam đang nói chuyện. Khi Hàn Vân đi mất dạng, Lã Đức Kha cắn răng, thả lỏng cơ thể tiến về phía Trần Bảo Lam, cười cười nói: "Bảo Lam, người vừa nãy nói chuyện với em là ai vậy? Là ai liên quan gì đến anh?" Bảo Lam sau một tháng bị Lã Đức Kha mặt dày bám theo thì cực kỳ chán ghét, nàng chẳng muốn dài dòng với hắn. "Là bạn trai của em sao?" Lã Đức Kha hỏi Trần Bảo Lam miệng há hốc, đang định phủ nhận thì lại nghĩ được cách đổi cái vệ tinh này đi, nên đã lấy Hàn Vân ra làm bia đỡ đạn. "Đúng thế, tôi đã có bạn trai rồi, đề nghị anh đừng làm phiền tôi nữa." Nghe được Trần Bảo Lam nói như vậy, hai bàn tay Lã Đức Kha nắm chặt, nổi đầy gân xanh, nhưng nhìn xung quanh có nhiều người, hắn không dám nói thêm gì. Trần Bảo Lam nhanh chóng cắt đuôi được vệ tinh, chui qua biển cảnh báo, đi vào hiện trường án mạng. Chương 13, 8000 đi ra khỏi công viên, Hàn Vân lặng lẽ đi xe máy vào một quán ăn. Quán bây giờ vẫn còn khá vắng vẻ, chắc là thời gian có khá sớm, nên vẫn chưa có mấy ai đi vào quán, thuận tiện tìm cho mình một cái bàn vắng vẻ. Hàn Vân nhấc điện thoại gọi cho Phí Thụ, đợi tầm mấy giây thì đầu bên kia nhấc máy: "Alo, Lao Thụ à, tôi có một đoạn phim sốt dẻo cho ông đây, ông đến đài truyền hình chưa?" Hàn Vân cười cười nói: "Về chuyện gì?" Phí Thụ trong giọng nói vẫn còn đang mơ màng, nhẹ nhàng hỏi. Nghe thấy vậy, Hàn Vân liền tuyên nói: "Ông không tin được đâu, thiếu gia Mã Tư Long nhà họ Mã bị sát thủ cắt cổ ở công viên trung tâm, không những thế cảnh tượng trên hiện trường như là phim hành động võ thuật choảng nhau trên TV vậy, cảnh sát đã phong tỏa và che giấu hết rồi, tôi may mắn đến sớm nên quay lại được cảnh tượng đắt giá, bây giờ đám phóng viên khác đến thì cũng không vào được công viên đâu." Hạ hạ, Phí Thụ ở đầu dây bên kia đang mơ mơ màng màng, khi nghe được Hàn Vân nói như vậy thì ánh mắt sáng lên: "Cậu chắc chứ, mau đưa đến cho tôi xem." Nghe được Phí Thụ trong giọng nói 10 phần hứng thú, Hàn Vân cười cười nói: "Được rồi, bây giờ chúng ta thỏa thuận giá cả đi." Nghe vậy Phí Thụ ngạc nhiên hỏi: "Cậu muốn bao nhiêu?" "10000." "Quá đắt." Thấy Phí Thụ không đồng ý, Hàn Vân lại nhẹ giọng nói: "Vậy 8000 thì sao?" "Vẫn quá đắt." "2000 thôi." Phí Thụ bình tĩnh trả lời, nhưng Hàn Vân thì không đáp lại, lập tức cúp máy. Phí Thụ ngạc nhiên ấn điện thoại, gọi lại cho Hàn Vân: "Cậu làm gì vậy? 2000 đã là giá trên trời cho một bộ phim." Hàn Vân tỏ vẻ mất kiên nhẫn nói: "Phí Thụ à, nể tình ông là người đầu tiên dẫn tôi vào ngành này nên tôi hỏi qua ông một tiếng, ông có biết ở đại khác người ta ra giá hơn 5000 không? Đây là đoạn phim độc quyền, thậm chí còn có thể thêu dệt nên một câu chuyện huyền bí, cảnh sát lại đang cố tình che giấu, biết đâu khi phát lên họ sẽ ra giá cao mua lại đoạn phim này thì sao? Ông bây giờ bỏ tiền ra mua lượt xem, về sau khi cảnh sát hỏi đến thì bán lại đoạn phim cho họ, một mũi tên trúng hai đích. Mà nạn nhân lại là thiếu gia nhà họ Mã, ông thường nghĩ nếu một trong những gia tộc có thế lực như vậy mà có thành viên trong gia đình bị giết chết thì dư luận sẽ xôn xao như thế nào? Tôi gọi đến là để hỏi giá, nếu mức không hợp lý thì tôi sẽ gọi cho đại khác, tránh cho tôi phải đi lại vòng vòng mất thời gian." Hàn Vân nghiêm túc giải thích. Phí Thụ ở đầu ngồi trầm ngâm một lúc, rút ra điếu thuốc ở trên đầu giường, hắn âm trầm nói: "Được rồi Hàn Vân, nếu đoạn phim này đem được lại nhiều lợi nhuận như thế thì tôi sẵn sàng bỏ ra 15000 mua lại, nhưng nếu những điều cậu nói là chém gió thì tôi cam đoan cậu không làm được tiếp trong ngành này đâu, khỏi cần ông phải nói." Hàn Vân cười cười cúp máy. Đúng lúc này chủ quán mang thức ăn đến cho Hàn Vân, hắn nhét điện thoại vào trong túi quần, chuẩn bị đánh chén. 6 giờ 30 phút sáng, tại đài truyền hình thành phố Thiên Hải, khi ăn sáng xong xuôi, Hàn Vân đi một mạch đến đây, mặc dù vẫn còn sớm, nhưng người đi làm trong đây đã rất đông, Hàn Vân thường chỉ đến đây khi trời tối, không ngờ vào buổi sáng, nhân viên trong này cũng đông như vậy. Vừa bước vào phòng của Phí Thụ, hắn đã thấy ông ta ngồi trong phòng, khi nhìn thấy Hàn Vân ông ta đáp: "Cậu có gì cho tôi nào?" rồi dẫn Hàn Vân đi đến phòng chiết xuất. Vừa mở video lên, ông ta nhìn thấy đoạn phim mà Hàn Vân đã quay trong công viên, xem video được một lúc, Phí Thụ ánh mắt sáng lên, vội rút điện thoại cho một nhân viên: "Gọi cho tôi cô Lý đến." Một lúc sau, một người phụ nữ nhìn khoảng 40 tuổi mở ra cửa phòng, đi vào trong, Phí Thụ nhìn thấy thì cô ta thì chỉ vào đoạn phim cười nói: "Cô Lý, chúng ta chiếu cái này lên TV thì có phạm luật không?" "Lý Hà." Nhìn đoạn video một lúc thì quay qua Phí Thụ nói: "Đã xác định được danh tính nạn chưa?" Nghe thấy vậy Hàn Vân nhắc lời Phí Thụ: "Nạn nhân là Mã Tư Lý, một người dân đến sớm nhìn thấy thi thể chưa được che đi nên nhận ra, tức là đoạn đấy tôi lại không quay, theo tôi được biết thì cảnh sát vẫn chưa danh tính nạn nhân, anh là người quay lại đoạn phim này." Lý Hà hỏi. Hàn Vân cười cười gãi đầu nói: "Đúng thế." Nghe Hàn Vân nói vậy thì Lý Hà gật đầu, nhìn một lúc đoạn phim thì quay qua Phí Thụ nói: "Che mặt người được phỏng vấn, cũng không nói rõ là Mã Tư Lý, chỉ nói là có thể nạn nhân là Mã Tư Lý." Đã qua về cảnh tượng kỳ dị của hiện trường, về việc cảnh sát che giấu vết tích, càng làm cho nó huyền bí càng tốt, sẽ tăng độ hiếu kỳ của người xem. Nghe thấy vậy, Phí Thụ cũng âm thầm gật đầu, rồi quay qua nói với người chỉnh sửa video và người viết kịch bản cho bản tin buổi sáng: "Các cậu biết phải làm gì rồi đấy." Rồi quay về phía Hàn Vân nói: "Cậu vào phòng tôi một chút đi." Vào phòng của Phí Thụ, ông ta viết ra một tờ xét trị giá 8000 đưa cho Hàn Vân. "Kỹ thuật quay của cậu tốt hơn rất nhiều, tôi có mong đợi về đoạn phim của cậu đấy." Phí Thụ khen ngợi Hàn Vân. Cầm lấy tờ xét, Hàn Vân mặt mày hớn hở đi ra khỏi văn phòng, phóng nhanh đến ngân hàng để đổi tiền. 7 giờ sáng, tại ngân hàng phía Tây Thiên Hải, nhân viên đi lại tấp nập, khách hàng cũng bắt đầu đông lên. Hàn Vân ung dung tiến đến một quầy tiếp khách, khí hửng rút ra tờ xét để đổi tiền: "Cô làm ơn đổi tiền giúp tôi nhé." Thủ tục rất nhanh được hoàn tất, nhân viên thu ngân đưa cho Hàn Vân một bọc tiền 8000 đồng, hắn cẩn thận nhét vào trong cặp, đi ra khỏi ngân hàng, nổ máy xe, đi về. Lượn lờ các góc phố, khi Hàn Vân đi vào một con hẻm vắng người thì bỗng nhiên, một chiếc xe máy từ đâu xuất hiện, chắn ngang đường hắn đi, hai kẻ trên xe máy thì ánh mắt tham lam nhìn vào trong chiếc cặp của hắn. Trên người tên này còn mang theo hai cái túi đựng vật cầu đông, nhưng nhìn kỹ thì bên trong lại phồng lên một con dao rất dài. Nhận thấy tình thế không ổn, Hàn Vân quay đầu xe định bỏ chạy thì lại có thêm một chiếc xe máy khác chắn ngang đường lui của hắn. Biết không thể thoát, Hàn Vân tắt máy, đi xuống xe nói:
Chúng mày muốn làm gì? Một tên có vẻ mặt dữ tợn đi xuống xe, nhìn cái túi của Hàn Vân, vô liêm sỉ nói: "Tao theo dõi mày từ ngân hàng ra rồi, chắc là rút được nhiều tiền lắm hả? Mau đưa cho tao thì mày còn toàn mạng mà đi về, không thì đừng có trách vì sao nước biển lại mặn." Nói xong, hắn mở chiếc túi đựng vật cầu lông, mang ra một con dao sáng loáng, độ dài hơn 1 mét, tủm tỉm cười. Hàn Vân ánh mắt âm trầm, nhìn từng tên một, không nói gì. Một tên đam cấp thì khinh bỉ nhìn Hàn Vân, cười nói: "Nhìn nó sợ xanh mặt rồi kia, thôi để tao lên lấy tiền Hàn Tiến." Giơ tay ra định cầm vào cái túi của Hàn Vân, thì cổ tay của hắn bị bóp chặt lại. Rắc, rắc, tiếng xương cổ tay bị vỡ vụn vang lên. Chương 14, giải sầu. Hàn Vân buông bàn tay ra, tên cướp cảm thấy tay mình lạnh bớt, rồi tê tê, cuối cùng là đau đớn truyền lên đầu. Hắn nhìn lại bàn tay của mình, thấy xương cổ tay đã lòi ra bên ngoài, đau đớn truyền đến, hắn ngã lăn ra đất. Tên côn đồ hét thảm lên một tiếng, nằm lăn ra đất, ôm cái cổ tay đã bị bóp nát xương. Ba tên cướp còn lại thì kinh ngạc trợn tròn mắt mẹ kiến, thằng này bị bệnh xương thủy tinh à, nó mới sờ vào tay mà đã như vậy. Thấy đám cướp xuất hiện, tâm trạng vui vẻ trong buổi sáng ngày hôm nay của Hàn Vân bị đánh bay. Nhìn thấy mấy thằng giang hồ cắp ké lần đang đứng như trời trồng, hắn buồn bực nói: "Chúng mày còn đứng đó làm cái gì, nhanh nhanh làm việc đi, tao còn phải về ngủ." Ba tên cướp nuốt một ngụm nước bọt, mồ hôi chảy lạnh xuống lưng. Đây là lần đầu tiên chúng đụng phải con mồi khó sơ như vậy đùa à? Một tay bóp nát xương kẻ thủ, còn lòi cả ra bên ngoài, kẻ đứng trước bọn chúng là quái vậy hay là người? Có lẽ hôm nay việc hối hận nhất bọn chúng từng làm đã xuất hiện, đó là chặn đường hắn cướp Hàn Vân đứng một hồi lâu. Tên có vẻ là thủ lĩnh trong đám cướp bắt lên: "Nó cũng chỉ là người thôi, còn không cầm hàng, chúng mày sợ cái gì? Lên cho tao." Nói xong, tên côn đồ chỉ đạo cho đồng bọn hướng về phía Trầm Vân bắt đầu độc thủ. Đám đàn em như được tiếp thêm tinh thần, rút ra thanh dao dài, xông đến Hàn Vân, nhưng Hàn Vân cười lạnh, mấy động tác của bọn chúng trong mắt Hàn Vân quả thực quá lạ. Chậm, nếu là ngày xưa hồi còn trẻ con, đối phó với những tên côn đồ này thì quả thật là khá khó khăn, nhưng hắn bây giờ đã khác. Giơ chân lên, liên tục đạp ba cái, ba tên côn đồ liên tục bị đá bay, đồng thời còn nghe thấy tiếng xương gãy. Tên côn đồ còn lại vẫn chưa kịp hoàn hồn, Hàn Vân đã lại lao lên, tung liên tiếp hai cú đấm, đánh gãy cánh tay của hắn, rồi đạp hắn ra đằng xa. "Ui da, gãy xưởng ta rồi!" Đám côn đồ bị đánh lăn ra đất, không ngừng rên rỉ. Hàn Vân phủi phủi tay, nhìn đám côn đồ đã nằm lăn ra đất, không ngừng kêu la đau đớn, định đi đến đám côn đồ như một thói quen để lấy tiền trong ví của bọn chúng, nhưng suy nghĩ lại một lúc thì hắn lại bỏ đi, nhảy lên xe máy, phóng thẳng về nhà trọ, để lại đám côn đồ đang không ngừng gào khóc. Trong lúc đi về, tiện tay hắn đánh số gọi cho xe cứu thương. "Alo, trong ngõ ít 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 có 4 thanh niên bị thương, các anh đến nhanh giúp với ạ." Hàn Vân trở về nhà trọ đã là 9 giờ sáng, hắn hành động ngay ý định mà mình ấp ủ, lục lọi trong góc, lấy ra bản phim quay được vào đêm Mã Tư Long bị giết chết. Hắn nhìn bản phim một lúc rồi cẩn thận nhét vào trong ba lô. Hàn Vân đi làm trong phòng trọ của mình, thu dọn đồ đạc, dỡ tấm gạch ở góc phòng, cẩn thận mở chiếc hộp nhỏ ra, đổ hết tiền lên bàn, rồi lấy 8.000 trong ba lô ra đếm say sưa. Một lúc sau, khi đã kiểm tra qua 2-3 lần, Hàn Vân đếm ra được tổng cộng là 22.345 đồng, đủ để hắn mua một chiếc xe hơi cũ. Tính toán xong xuôi, Hàn Vân hành động nhanh như gió, bỏ hết tiền vào ba lô, lên giường nằm ngủ đến 7 giờ tối. Khi tỉnh ngủ, Hàn Vân đứng dậy mặc đồ, đi qua phòng của chủ nhà, gọi một tiếng: "Chú Hải có trong nhà không ạ?" Hàn Vân đập cửa nói: "Tôi ra ngay đây." Một người đàn ông tầm 50 tuổi xuất hiện, cái đầu đã hói một nửa, bụng thì phình ra như bà bầu, hậu quả của việc uống nhiều bia rượu xuất hiện. Nghe nói ông ta hồi trước là quân nhân đã về hưu, từng đi qua chiến trận, do thương tích cũ nên được xuất ngũ, nhưng vẫn được hưởng lương hưu. Bây giờ thì mở một nhà trọ cho thuê và người thuê trong số đó có Hàn Vân. "Hàn Vân à, cậu gọi tôi có việc gì?" Lão Hải nhìn đánh giá Hàn Vân, nhìn thấy Hàn Vân đã thu dọn đồ đạc trong phòng, để ở ngay chiếc xe máy của hắn là làm Lão Hải ngạc nhiên. "Tôi trả tiền phòng tháng này, tiện thể tôi muốn dọn đi." Hàn Vân nhàn nhạt trả lời. "Cậu dọn đi." Chưa kịp hiểu chuyện gì thì Hàn Vân nhét vào tay Lão Hải 150 đồng, rồi bỏ đi, để lại ông ta với cái bản mặt ngớ ngác. Nổ máy xe, Hàn Vân luồn lách ra khỏi khu nhà trọ cũ. Hôm nay hắn định mời Minh Lam một bữa trước khi rời Thiên Hải, dù sao đó cũng là một người bạn mà hắn gặp đầu tiên khi đặt chân đến Thiên Hải. Ngày hôm nay sau khi dạy cho bọn cướp một bài học, hắn có ý định lấy tiền và đồ của bọn chúng, nhưng Hàn Vân đã suy nghĩ lại. Nhìn đám cướp kia chẳng khác gì hắn khi mới trốn khỏi cô nhi viện ra ngoài sofa, rồi cuộc sống lại đưa đẩy hắn đến tình cảnh như bây giờ, một tên khốn nạn, dùng mạng người để kiếm tiền. Đánh đám cướp nặng như thế cũng là bài học đắt giá cho bọn chúng, hắn không muốn gây thêm thù oán nữa. Đêm qua hắn đã suy nghĩ kỹ càng, đoạn băng mà hắn giao cho phí thụ sẽ là phi vụ cuối cùng của hắn. Mặc dù Hàn Vân không có mê tín, nhưng hắn bắt đầu tin vào nhân quả. Nếu vào cái đêm hắn không lấy đi điện thoại của bọn bắt cóc để bán lấy tiền, thì hắn sẽ không gặp Trần Bảo Lam. Nếu tối hôm đó hắn không nảy ra ý định ăn chùa, thì hắn cũng không bị hiểu lầm là kẻ trộm, dẫn đến hắn bị mất việc ở công trường và quán rượu. Thậm chí là nếu hồi đó hắn không đánh đám công tử bọn kia, thì bây giờ hắn vẫn là một công nhân. Và lại, đêm hôm qua hắn bắt gặp hai kẻ đáng sợ đang chiến đấu, làm cho hắn cảm giác sống ở thành phố này không còn an toàn. Hàn Vân muốn đến một thành phố mới, dùng số tiền hắn đang có mua một chiếc xe hơi cũ để chạy taxi. Hàn Vân mở điện thoại gọi đến số máy của Minh La Tốt Tốt, số máy của quý khách hiện đang bận, vui lòng cứ gọi lại sau. Hàn Vân lấy làm lạ, gọi lại thêm 3-4 lần nhưng cũng không được, tất cả đều phản hồi lại một âm thanh ý hệt. Hàn Vân buồn chán nhét điện thoại vào trong túi, lái xe một mình đến quán bia Trang Nhã yên tĩnh ở bên đường. Hàn Vân ngồi ở một chiếc bàn dựa vào cửa sổ, hắn dự định đây sẽ là bữa ăn cuối cùng của mình ở Thiên Hải. Hắn có chút buồn bực là đã gọi cho Minh La thêm 3-4 cuộc điện thoại nhưng không ai nhấc máy, thuận tiện gọi một bản đồ ăn và một chai bia để giải khát. Hôm nay đột nhiên nghĩ lại khá nhiều chuyện buồn khi xưa khiến hắn hơi chán nản, và lại không biết vì sao bia ở quán này lại ngon hơn bình thường,
Hàn Vân càng uống càng thấy ngon, dứt khoát gọi hơn 20 chai ra uống cho đã ăn uống xong xuôi, Hàn Vân thì đã say mềm, lảo đảo bước ra khỏi quán rượu, tính chắc là hắn hôm nay phải ngủ ở trên vỉa hè, hắn lấy ra xe máy, lảo đảo định đi đến một bụi cỏ đối diện quán bia để giải quyết nỗi buồn. Lúc băng qua đường lớn thì một tiếng xe nổ khủng bố đến gần hắn, Hàn Vân đã ngà ngà say, chỉ biết có một ánh sáng lóe lên trước mặt rồi trời đất bỗng tối sầm lại quay cuồng, một cảm giác đau truyền đến, hắn đã bị xe đụng cái quắc gì. Tỉnh dậy trong phòng bệnh, Hàn Vân hét lên một tiếng, bật người dậy khỏi chiếc giường hắn đang nằm chương 15, bệnh viện tỉnh dậy trong phòng bệnh Hàn Vân nhìn qua cửa sổ thấy trời vẫn còn đầy sao, vẫn tối đen như mực, hắn nhìn thấy quanh người mình cắm toàn là dây dợ chốt thì cắm kim tiêm vào tay chốt thì chọc vào mũi làm hắn cực kỳ khó chịu, lúc mới tỉnh hắn còn tưởng bị người ngoài hành tinh bắt cóc để thí nghiệm. Kỳ lạ là người hắn chẳng thấy đau đớn chút nào, chỉ cảm thấy cơ thể mệt mỏi, hơn thoát lực. Trầm Vân nhìn thoáng qua căn phòng bệnh này cực kỳ sang trọng, trang thiết bị cực kỳ tiên tiến đủ mọi loại, thậm chí hắn còn thấy một vị y tá đang ngồi lướt mạng xã hội, cái miệng không ngừng cười tủm tỉm dường như là không để ý Hàn Vân đã tỉnh dậy. Hắn thầm nghĩ, cái nơi quỷ quái gì đây? Hàn Vân mơ màng nhớ lại lúc mình đang đinh ra khỏi quán bia để đi tiểu thì bị một chiếc xe hơi tông trúng, rồi Hàn Vân cứ thế xuất hiện ở đây. Mơ màng gọi một nữ y tá đang ngồi trực bên cạnh ẩm, xin hỏi, sao tôi lại ở đây thế ạ? Hàn Vân mệt mỏi nói khi nàng thấy có người gọi bên cạnh thì ngạc nhiên, nàng thấy bệnh nhân đang gọi mình một bệnh nhân mà đáng lẽ không thể tỉnh vào lúc này, vẻ mặt chợt đổi từ ngạc nhiên sang kinh hoàng chạy vội ra khỏi phòng không ngừng kêu lớn trưởng khoa. Trưởng khoa Hàn Vân nhìn thấy nữ y tá hốt hoảng chạy mất trong lòng buồn bực, "Quá, tôi tuy rằng không đẹp trai nhưng không đến nỗi xấu trai đến vậy, không cần phải chạy như nhìn thấy ma vậy chứ." Hàn Vân đánh giá phòng bệnh một lúc, thấy thiết bị khá là đắt tiền, đoán được ra là mình sau khi bị xe tông thì được đưa đến đây, ở phòng bệnh đắt tiền thế này thì viện phí trả bao giờ cho đủ. Một lúc sau đang trầm ngâm suy nghĩ thì một vị trung niên mặc quần áo bác sĩ bước vào phòng, mái tóc đã hói, đeo một chiếc kính cận, trước ngực đeo một chiếc thẻ có ghi mình là trưởng khoa chấn thương chỉnh hình Phạm Minh Vũ. Hắn cầm trong tay quyển sổ hết nhìn Hàn Vân rồi lại nhìn vào quyển sổ trên tay, thấy Hàn Vân ngồi thẳng trên giường làm hắn cực kỳ kinh ngạc, ra hiệu cho Hàn Vân thả lỏng cơ thể. Vị bác sĩ Phạm Minh Vũ khi bắt đầu kiểm tra cơ thể hắn mạch đập bình thường, tim đập ổn. "Định cậu có thấy đau ở đâu không?" Phạm Minh Vũ năn nắn vài chỗ khớp xương của Hàn Vân rồi hỏi. Khi kiểm tra sơ lược cho Hàn Vân Vân, Phạm Minh Vũ bỏ kính xuống nói, "Từ lúc tôi làm bác sĩ đến giờ cậu là trường hợp đầu tiên mà tôi gặp đấy, gãy xương sườn, dập lá lách mà hôn mê có một ngày một đêm mà đã tỉnh dậy rồi. Tôi vào tối qua thậm chí còn đã phẫu thuật cho cậu, nhưng bây giờ vết thương tôi khâu đã lành lại hết rồi." Phạm Minh Vũ cực kỳ kinh ngạc như nhìn thấy quái vật, mọi chức năng đều bình thường, "Anh có thấy cơ thể mình thế nào không?" Hàn Vân buồn bực lắc đầu, sao lão già này cứ sờ mó cơ thể, làm hắn không thích chút nào, tại sao lại không phải là một vị y tá? Chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi chết tiệt này, hắn nghe thấy mình bị vứt ở đây một ngày đêm làm hắn càng thêm buồn bực, thậm chí hắn còn không nhìn thấy cái bạ lộ của mình ở đâu. "Tôi chẳng thấy gì cả, anh có cần kiểm tra thêm gì không?" "Tôi muốn xuất viện sớm, nằm đây nhiều tôi không có tiền trả đâu, mà còn bạ lộ của tôi đâu rồi?" Vị trưởng khoa kia cười nói, "Không cần phải trả, có người thanh toán cho cậu rồi. Dù sao tôi cũng sẽ kiểm tra một loạt, nếu không có dấu hiệu gì bất thường thì sẽ cho anh xuất viện sớm, nhưng mà bạ lộ của cậu tôi không thấy, từ lúc cậu vào đây tôi cũng chẳng thấy người ta mang đồ đạc của cậu để ký gửi." Hàn Vân trong lòng kinh hoàng, số tiền hắn tiết kiệm cả năm, chiếc xe máy bây giờ không thấy đâu, trong lòng vừa lo lắng, vừa giận tím cả người, hắn không ngừng chửi mắng kẻ đã tông mình tên khốn. "Tiếp tông xe ta, tao đào đới tổ tiên ba đời của mày, đừng để tao tìm thấy mày." Bác sĩ Phạm Minh Vũ nói tiếp, "Tiền viện phí của cậu đã được thanh toán, nếu cậu thích thì có thể nghỉ ngơi ở đây. Đến ngày mai thì có thể làm thủ tục xuất viện." Nghe thấy có thể xuất viện, Hàn Vân rời khỏi giường bệnh, rút hết dây dợ ở trong người chuẩn bị rời đi, nhưng bỗng nhiên hắn thấy cơ thể bị thoát lực, ngã ngồi ở trên giường. Đây là lần đầu tiên hắn thấy cơ thể mình yếu ớt như vậy, từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán. Hàn Vân buồn bực nằm tại giường bệnh, biết là mình không thể đi lại vào lúc này. Hắn nói với Phạm Minh Vũ, "Tôi cảm thấy trong người mệt mỏi, tôi đi ngủ đây." Phạm Minh Vũ cũng gật đầu, đi ra khỏi phòng bệnh. Buổi sáng thức dậy, may mắn là Hàn Vân cảm thấy mình khỏe như voi, thậm chí hắn cảm thấy mình tràn đầy năng lượng, nhanh chóng ăn một bát mì mà y tá mang đến. Đây vốn là ưu đãi của bệnh nhân trong phòng bệnh cao cấp của thành phố. Hàn Vân sau khi ăn xong, Hàn Vân định mặc nguyên bộ quần áo bệnh nhân, đi xuống tự động làm thủ tục xuất viện. Bạ lộ của hắn đã không thấy, không còn quần áo. Thấy hắn như vậy, bác sĩ Phạm Minh Vũ bảo hắn ngồi đợi rồi đi tìm cho hắn một bộ quần áo cũ của bệnh nhân, mặc khá là vừa người yên tâm, quần áo đã qua khử trùng, mặc vào không hề gì đâu. Hàn Vân cảm kích gật đầu cảm ơn Phạm Minh Vũ rồi nhanh chóng ra khỏi bệnh viện. Đến trước cổng bệnh viện thì hắn mới biết mình đã nằm ở bệnh viện Thiên Hải 2 ngày. Ngắm nhìn dòng chữ ở cổng bệnh viện, rồi định đi qua bên kia đường thì một chiếc rồn rợn sở phẹn tổng suất đứng đỗ chắn trước người hắn. Chiếc xe sang thu hút rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ của người qua đường, trong đó có Hàn Vân. Hắn nhìn thấy cỗ xe hơi sang trọng thì lòng thân khen, xe đẹp thật, ước gì mình có một con đi thì vách phải biết. Rồi lách qua một bên đinh đi ngang của chiếc xe thì một người trung niên bước ra khỏi xe, nhìn về phía Hàn Vân nói, cậu là người bị xe tông tối hôm nọ? Hàn Vân ngạc nhiên quay đầu lại hỏi, sao ông lại biết? Người trung niên cười cười nói, vì tôi là người trả viện phí cho cậu mà, nhưng mình như theo bác sĩ là cậu phải nằm viện cả tháng cơ, nhưng sao cậu xuất viện nhanh như vậy? Nếu tôi không nhìn qua cậu thì còn tưởng là người khác. Ông là tên khốn kiếp đã tông tôi tối hôm đó. Người trung niên mặt bình tĩnh nói, không phải là tôi, nhưng nếu cậu muốn gặp người đó thì lên xe đi. Nói rồi hắn mở cửa ghế sau rồi lùn rõ sờ. Trầm Vân tinh thần buồn bực đi vào trong xe ngồi, dù sao hắn muốn tìm kẻ đã tông mình để hỏi tin tức về chiếc ba lô. Mùi nội thất xe làm hắn vô ý hít sâu một cái, người trung niên thấy vậy cười nói, nhìn cậu chắc chưa được ngồi loại xe bao giờ đâu, đến đó người ta bồi thường một chút cho cậu. Trầm Vân thấy vậy mở cờ trong lòng, nhưng vẫn bĩu môi nói bồi thường, ông đây không lột ra đám nhà giàu các người thì ông đây không tên Hàn Vân nữa. Chiếc xe nhanh chóng đi đến một khu biệt thự khổng lồ, sân vườn rộng hàng ngàn mét vuông, bên trong là hồ nuôi cá cảnh, đường vào biệt thự rải đầy đá hoa. Căn biệt thự được xây theo phong cách gỗ thịt, nhìn từ xa như một tòa lâu đài. Chương 16, tiền sau khi chiếc rồn rợn sờ đi đến cửa của căn biệt thự, Hàn Vân thập thò nhìn ra bên ngoài, cẩn thận mở cửa xe đi xuống. Vừa bước xuống xe thì người trung niên liền dẫn Hàn Vân vào trong phòng khách. Trầm Vân cực kỳ trầm trồ về độ xa hoa của căn nhà. Bên trong phòng khách có một người phụ nữ trung niên và một cô gái. Trầm Vân nhìn liếc qua người phụ nữ thì ánh mắt rơi trên người cô gái kia. Hàn Vân nhìn mặt cô ta khá là quen nhưng không nhớ ra mình đã gặp lúc nào. Khuôn mặt trái xoan, đường mi thanh tú, đôi chân dài mảnh khảnh, làn da trắng nõn nà như chưa từng bước ra ngoài nắng. Nếu tính về độ xinh đẹp thì cô gái này không thua kém gì Đường Thiệp Tuyết, thậm chí là có phần mỉnh hơn. Cô gái quay lại hỏi Trầm Vân, anh thấy trong người thế nào? Trầm Vân như bị chết đứng, cô ta quen mình sao? Ha ha, tôi ổn, cô nhìn tôi khỏe như voi thế này thì có việc gì được chứ, được người đẹp hỏi thăm sức khỏe. Hàn Vân cười nói, chưa kịp nói gì thì hơn 10 người giúp việc xuất hiện, mang theo rất nhiều đồ ăn. Người phụ nữ trong niên thấy đã chuẩn bị đồ ăn xong thì giơ tay ra bảo Hàn Vân dùng nữa. Mời cậu, rồi bắt đầu cầm lên dao và nĩa để thưởng thức đồ ăn. Hàn Vân với cái bụng đang đói cồn cào thì gật đầu lễ phép một cái, rồi cắm mặt lùa đồ ăn vào bụng. Miếng thịt bò bít tết hảo hạng bị hắn cắm một miếng mất đi một nửa. Nhìn thấy Hàn Vân ăn như hổ đói, hai mẹ con người phụ nữ kia trợn mắt mà nhìn. Người phụ nữ nhìn một lúc thì gật đầu một cái tỏ vẻ đắc ý. Khi đã đánh chén xong xuôi, Hàn Vân ngửa mặt lên trời đánh ở một cái, vơ lấy ly nước hoa quả ép ở trên bàn uống một hơi cạn sạch ăn. Xong không biết làm gì, Hàn Vân đành ngồi nhìn hai người phụ nữ phía đối diện dùng nữa. Họ ăn rất chậm, như thể là những người thuộc tầng lớp thượng lưu, mỗi một cử chỉ đều cực kỳ tinh tế, khác ăn một tên đầu đường xó chợ như hắn. Hàn Vân nhìn cô gái xinh đẹp kia dùng bữa, càng nhìn hắn càng thấy quen, nhưng vẫn không nhớ được đã gặp cô gái kia ở đâu. Người phụ nữ đang ăn thấy Hàn Vân nhìn con gái mình bằng ánh mắt xăm soi thì trong lòng chán ghét. Khi dùng bữa xong, bà ta lấy giấy ra lau miệng rồi bắt đầu nói, cậu mỗi lần bị như vậy thì kiếm được bao nhiêu tiền, cậu muốn bao nhiêu? Hở, khi nghe thấy vậy Hàn Vân ngạc nhiên hỏi. Cô gái kia thấy mẹ mình nói như vậy thì chen vào nói, anh thấy trong người không khỏe chỗ nào không? Nếu cảm thấy trong người vẫn còn đau thì cứ việc đến bệnh viện, tôi sẽ lo viện phí. Người phụ nữ kia thấy con gái nói như vậy thì tức giận nói, hắn thì có bị làm sao chứ, nhìn khỏe mạnh thế này mà lại còn ra đường giả vợ đụng xe để ăn bà hả? Bà nói cái gì? Hàn Vân nghe thấy vậy thì bực mình nói lại. Người phụ nữ thấy Hàn Vân cãi lại, bèn tiếp tục nói, gừng, lại không phải sao, thấy con gái tôi đi xe ngang qua thì liền chạy ra đường vợ đụng xe để kiếm chút tiền chứ gì. Lúc đầu tôi cứ tưởng cậu là bị thương thật nên tận tình chữa lành thương thế cho cậu, nhưng mà có kẻ nào bị đụng xe lại khỏi hẳn vào hôm sau không? Chắc chắn là dùng mánh khỏe để kiếm tiền, tiền của chúng tôi không có thiếu, cầm lấy rồi đi cho khuất mắt tôi. Bà ta nói xong rút từ bọc tiền ra một sấp tiền mặt ném lên bàn, nhìn cọc tiền ước chừng phải hơn 20.000 tiền. Này Hàn Vân đi làm cả năm trời chưa chắc đã kiếm được, nhìn cọc tiền trên bàn Hàn Vân hoa cả mắt. Cơ mờ nờ, an vạ mà được nhiều tiền thế này, thảo nào ngoài đường đẩy mất thằng đi đụng xe người ta rồi. An vạ, Hàn Vân trầm trồ nói, nuốt nước miếng một cái ực, tay muốn cầm lên cọc tiền kia, nhưng trong lòng Hàn Vân vẫn còn chút phẩm giá nên hắn bình tĩnh nói, bà nghĩ có tiền thì có thể coi thường người khác như thế sao? Tôi cố ý đụng xe bao giờ? Người phụ nữ nghe Hàn Vân nói như vậy thì khinh bỉ bĩu môi nói, loại người như cậu tôi chưa bỏ tù là may, có biết là con trai bộ trưởng trưởng cảnh sát ngày nào cũng đến nhà tôi ngồi chơi rồi dọn hết đống cỏ ở sau vườn rồi mới về không hả? Nhanh cầm lấy tiền rồi đi đi, bà ta mất kiên nhẫn nói. Cô gái thấy mẹ mình nói vậy thì hơi nhíu mày, lại quay sang nhỏ nhẹ nói với Hàn Vân, xin lỗi, hôm đó do tôi đi xe quá nhanh, nếu không làm anh bị thương thì may quá rồi. Hàn Vân lòng đầy lửa giận, bỏ ngoài thai lời cô nàng kia vừa nói, trong lòng thầm mắng con mụ già không biết phải trái này. Hắn quay người ngồi dậy khỏi ghế đi ra khỏi phòng ăn, tay vơ lấy cọc tiền 20.000, đi ra cửa nói vọng lại một câu, tiền này tôi lấy. Hắn đi ra khỏi cổng khu biệt thự, vừa đi trên đường vừa chửi mắng. Đi ra khỏi khu biệt thự, Hàn Vân bắt một chiếc xe taxi đi đỗ ở bên đường, ngồi lên trên xe taxi, bảo tài xế đi về phía quán rượu tôi hôm đó. Đúng lúc này trên xe taxi chiếu lên bản tin thời sự, xin chào quý khán giả, hôm nay một người gửi nạp danh quay được một đoạn phim về vụ giết người trong công viên trung tâm và đăng lên mạng xã hội. Theo như xác nhận từ phía cảnh sát và thông tin trong video, người bị hại tên là Mã Tư Long, địa chỉ ở ít ít ít. Trong đoạn video là cảnh người bị hại cố gắng chống cự kẻ đã hại mình, vì lý do pháp lý nên chúng tôi đã xóa những đoạn mang tính bạo lực, nhưng theo video được đăng tải kẻ giết người có thể là sát thủ, nếu ai nhận ra hắn xin mọi người nhanh chóng trình báo lên cơ quan có thẩm quyền. Hàn Vân nhìn chăm chú vào đoạn phim, hắn nhận ra đoạn phim trên chẳng phải là đoạn phim hắn quay vào tối hôm đó sao? Tại sao nó bây giờ lại bị đưa lên thời sự? Chẳng lẽ có kẻ nào lục bã lỗ của mình ra, nhìn thấy đoạn phim rồi đưa nó lên mạng? Vội vã kêu bác tài nhanh chóng đến quán rượu. Vừa đến nơi thì thấy ông chủ hôm đó đang mở cửa hàng, Hàn Vân vội vàng đưa tiền cho tài xế rồi chạy đến chỗ chủ quán rượu hỏi han, chào bác ạ, chẳng là một nọ cháu có uống bia ở đây, chẳng ngờ lúc định đi về thì bị xe đụng. Cho cháu hỏi là chiếc bạ lộ và cái xe máy của cháu đâu rồi ạ? Người chủ cửa hàng bị hỏi đến thì hơi bất ngờ, nhìn Hàn Vân từ đầu xuống chân đánh giá, thấy Hàn Vân đính thị là người hôm nọ bị xe tông phải thì mới gật đầu nói, đúng là cậu rồi, cậu hôm đó tôi thấy bị tông xe máu chạy đầm địa cơ mà, tôi còn tưởng cậu không qua khỏi cơ, thế mà hôm nay đã khỏe thế này. Chuyện đó thì tại đặc thù thể chất của cháu ạ, cho cháu hỏi bạ lộ và xe máy của cháu ở đâu ạ? Hàn Vân sốt ruột nói, ạ xe máy của cậu thì ở trong cửa hàng, còn bã lột thì tôi đưa cho thằng cháu của tôi giữ hộ, kẻo những lúc tôi không có ở cửa hàng thì giao lại cho cậu, nhưng chẳng hiểu tại sao hôm nay nó lại không đi làm. Chủ cửa hàng cười nói nghe thấy vậy, Hàn Vân chắc chắn kẻ đã đăng đoạn phim của mình lên mạng là cháu của người chủ kia, hắn sốt ruột nói bác có thể cho cháu Phương Tức Liên lạc với anh ta không ạ? Chương 17, giết người. Chủ cửa hàng cho Hàn Vân số điện thoại của người cháu, hắn nhanh chóng nhấc máy lên gọi, nhưng không có ai nhấc máy, hết cách đành hỏi chủ quán bia địa chỉ nhà để Hàn Vân đến gặp mặt trực tiếp. Khi biết được nhà đối phương ở khu nhà ít, Hàn Vân liền chạy lấy xe máy, đi thẳng đến nơi đó, đi lòng vòng quanh thành phố thì đã đến đầu giờ chiều, hoàng hôn đang buông xuống làm cho Hàn Vân có một cảm giác nao nao khó tả. Đi đến được ngôi nhà của người kia, đó là một ngôi nhà 2 tầng, nằm gọn trong một góc phố khá là cũ kỹ, Hàn Vân cứ gọi điện hỏi chủ quán bia thêm mấy lần, cuối cùng thì cũng tìm được cửa nhà. Hắn gõ cửa một lúc, nhưng không có ai trả lời, đoán rằng tên kia không có nhà, liền ghé vào một quán net ở cạnh đó, vừa ngồi máy tính, vừa ngó đầu ra khu nhà để canh chừng kẻ đã lấy bã lỗ của hắn xuất hiện. Hàn Vân ngồi được một lúc thì đã đến 8 giờ tối, cái bụng đã sôi sùng sụng, quyết định trả tiền máy đứng lên kiếm gì đó để ăn. Khi đi ngang qua nhà của tên kia, thì Hàn Vân ngửi thấy một mùi máu tanh sộc vào mũi của hắn, giật mình, căng cái mũi của mình ra ngửi ngửi, thì xác định mùi máu là từ trong nhà kẻ kia truyền ra. Hàn Vân nhíu mày, ghé sát vào cửa nhà để nhòm vào bên trong, mới chạm vào tay nắm cửa thì một tiếng kéo kẹt vang lên, cửa nhà của kẻ kia mở toang, mùi máu tươi càng nồng nặc, hình như phát ra từ trên lầu 2. Hàn Vân đánh bạo chui lên tầng 2 của căn nhà, trên đây tối đen như mực, lò mò được công tắc điện để bật lên thì cảnh tượng phía trước làm Hàn Vân giật nảy mình, hắn cau mày bật đèn lên thì hơi ôi, dưới sàn nhà là xác của một người thanh niên, khuôn mặt người kia bị đập nát khó mà nhận ra, tay chân đều bị đánh gãy. Hàn Vân giật mình lùi lại phía sau, cái quái gì thế này? Hàn Vân đánh bạo tiến đến kiểm tra thi thể, xác định người kia chết không thể chết hơn, trong đầu hắn điên cuồng suy nghĩ làm sao bây giờ, báo cảnh sát hay là bỏ đi, cơ thể tên này lạnh ngắt như là đã chết từ đêm hôm qua, liệu họ có tin mình không, tại sao lại có kẻ muốn giết hắn, có phải là... Đúng lúc hắn đang suy nghĩ thì từ bên ngoài có tiếng còi xe cảnh sát kêu réo, lỗ tai của Hàn Vân tốt một cách lạ thường khi nghe được tiếng báo cáo ở bên ngoài có tin báo giết người hung thủ đang trong ngôi nhà, tiến hành vây bắt, có mang vũ khí nguy hiểm, được phép nổ súng. Trầm Vân toát mồ hôi hột chạy xuống nhà, tay cảnh sát thấy vậy chạy vội vào trong nhà thì thấy Hàn Vân đang chạy xuống ở bậc thang liền rút súng ra uy hiếp. Cậu là ai? Giơ tay lên, chúng tôi là cảnh sát, do quá nóng nổi. Khi nhìn lên trên lầu thì thấy có máu tươi chạy từ trên xuống làm anh ta giật nảy mình, cộng thêm Hàn Vân có biểu hiện muốn quay đầu chạy trốn lên trên lầu, tay cảnh sát sẩy tay bắt một phát, may mà viên đạn đi hụt. Hàn Vân sợ quá, nhanh như thiểm điện lao lên trên lầu khóa cửa lại, tay cảnh sát đập cửa không được liền báo các tiếp viện. Trầm Vân lúc này đầu góc quay cuồng, chắc do quá sợ hắn tiền nhảy ra khỏi cửa sổ, bám vào thân cây tuột xuống, chạy bán sống bán chết trong con hẻm biến mất trong màn đêm. Tiếng xe cảnh sát réo vang cả thiên hải để truy tìm hung thủ. Trong lúc đó, trong một chiếc S400 sang trọng, một người thanh niên tầm 26-27 tuổi đang cầm điện thoại với vẻ mặt giận dữ, mẹ nó, cả đêm đến chiều mình ngồi đợi nó trong nhà thì không thấy xuất hiện, cứ tưởng nó cao chạy xa bay rồi thì nó lại xuất hiện, thằng này ăn cái gì mà hên dữ vậy, mãi mới tìm thấy nó mà lại để tuột mất. Hắn nghiến răng bóp ná chiếc điện thoại trong tay Trầm Vân, không thể ngờ được là do vụ tông xe từ đêm hôm qua đã tạo cho hắn một kiếp nạn, chạy thục mạng trong đêm hắn có mơ cũng không nghĩ ra được thiên hải có bao nhiêu người đang tìm hắn. Hơn 9 giờ tối trong một khu biệt thự sang trọng có 2 người đang xem tin tức mới, còn ai ngoài 2 người mà Trầm Vân đã gặp vào buổi sáng ngày hôm nay cơ chứ, trong tin tức lại đang nói về vụ án mà Hàn Vân đụng phải vào 8 giờ tối nay, cảnh sát phát hiện ra một vụ giết người trong một căn nhà ở khu ít người bị hại, khi được cảnh sát phát hiện thì đã tử vong trên lầu, nghi phạm sau khi bị cảnh sát phát hiện thì trốn thoát. Các đồng chí cảnh sát Thiên Hải đang cật lực điều tra truy tìm kẻ thủ ác, hiện nay các cơ quan điều tra đang tiến hành xác định danh tính của kẻ tình nghi giết người. Người phụ nữ trung niên thở dài nói, thời buổi bây giờ thật loạn, giết người không ghê tay, lao đạt cục trưởng chắc đêm nay mệt rồi đây. Nhược Băng à, ra ngoài nên cẩn thận nhiều hơn, tốt nhất là mang vệ sĩ theo, kẻo lại giống như chị con đụng phải một đám bắt cóc. Cô gái tên Nhược Băng nhíu mày một cái rồi tiếp tục đọc sách. Đang vừa xong tin tức thì tiếng chuông cửa vang lên, người quản gia đi từ ngoài vào thông báo, người đến là Trầm Vân. Đến Nhược Băng thì trên mặt lộ vẻ ngạc nhiên, còn người phụ nữ ngồi cạnh nết miệng cười rồi nói cho hắn vào. Hàn Vân bước vào phòng khách mặt đầy mồ hôi, từ lúc chạy khỏi nhà cái tên xui xẻo bị giết chết kia hắn đã biết Thiên Hải không thể chứa chấp hắn nữa rồi, hắn phải đi thật xa, xa đến nỗi không một ai có thể thấy hắn, nhưng hắn tiêu tiền đành phải mặt dày chạy đến nhà con mụ này đòi đêm. Trầm Vân vừa vào phòng khách liền thấy người phụ nữ nết miệng cười nói, sao cậu đòi gặp tôi có chuyện gì? Trầm Vân thấy vậy liền mỉm cười, mặc dù áo ngoài và trên trán đã ướt như chuột lột đúng vậy, đông nhiên cảm thấy người không được khỏe, có lẽ là lại hôm qua bị đụng anh có sao không? Cô gái tên Nhược Băng ngạc nhiên hỏi. Người phụ nữ trong niên thấy con gái nói vậy thì tỏ vẻ không kiên nhẫn nói, Nhược Băng, con không cần phải dài dòng với tên này là gì, hắn mục đích cuối cùng vẫn là tiền mà thôi. Rồi bà ta quay ra nói với Hàn Vân, được thôi, bác Hướng, cầm hộ tôi cái túi sách. Một lúc sau, người quản gia lấy ra chiếc túi sách trông khá là đắt tiền, đưa cho người phụ nữ. Bà ta móc từ túi sách ra một sấp tiền 10.000 đồng, bảo quản gia đưa cho Hàn Vân. Nhìn 10.000 đồng được đưa đến trước mặt Trầm Vân, hắn thấy vậy liền nhíu môi. Thừng, con trai bộ trưởng cảnh sát còn phải về đây làm cỏ mà bà trả tiền thuốc men cho tôi như vậy sao? Người phụ nữ nghe thấy Hàn Vân nói như vậy, tức giận lấy ra từ túi sách thêm 30 liền ném xuống đất nói, lần sau đừng để tôi nhìn thấy cậu, tôi mà thấy cậu thì tôi sẽ khiến cậu vạn kiếp bất phục. Hàn Vân hai bàn tay nắm chặt, rồi lại thả lỏng ra, túi xuống nhặt 30.000 ở dưới đất và lấy thêm 10.000 từ tay người quản gia, cười khỏe rồi quay lưng bỏ đi. Sau khi nhìn thấy Hàn Vân đã đi khuất bóng người phụ nữ liền bước ngực thở phì phò nói với con gái. Chưa bao giờ ta thấy một kẻ lại vô liêm sỉ thế này, Nhược Băng à, con đừng bao giờ bất cẩn như hôm đó mà đụng phải loại người này, bọn chúng là những con sâu mọt trong xã hội, nếu không phải vì cầm tiền buộc cái miệng hắn lại để tránh ảnh hưởng đến sự nghiệp của con thì mẹ đã cho hắn vào tù ngồi rồi. Chương 18, đi săn lang thang trong đêm tối, Hàn Vân luôn có cảm giác có người bám theo mình, thỉnh thoảng hắn lại ngoảnh mặt quay lại xem xét phía sau lưng, cầm 70.000 trong tay, số tiền phải nói là khổng lồ với một kẻ như hắn. Hàn Vân vơ tạm một chiếc bạ lỗ cũ rách nát ở một bãi rác, nhét chiếc túi ni lon chứa 70.000 vào trong bạ lỗ, phủi phủi bụi đất rồi khoác lên vai. Hắn còn đang đau lòng vì chiếc xe máy vẫn còn đang ở hiện trường vụ án trong lúc luồn lách ở các con hẻm. Hắn còn mơ hồ nghe thấy những âm thanh còi cảnh sát phát ra từ xa. Hàn Vân đi một mạch đến khu tàu hỏa chở hàng, đợi một chuyến tàu đi về phía nam đã xuất hành. Hắn rón rén không phát ra tiếng động, nhảy một mạng lên khoang chứa hàng, gồng mình luồn lách qua khe hẹp chui vào trong. Cũng may thể hình của hắn cũng không có béo, chỉ mất một lúc Hàn Vân đã chui được vào khoang hàng. Lấy rơm dạ phủ lên mình chịu đựng mũi cắn, nhưng do đã quá mệt, hắn ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Sáng sớm hôm sau, bình minh đã chiếu rọi khắp khoang hàng, hắn hề vải tỉnh dậy, nghĩ lại về đêm hôm qua, có lúc hắn nghĩ mình nên đi đến cục cảnh sát trình báo chứng minh mình vô tội, nhưng trực giác hắn lại cho hắn biết, có thứ gì đó khủng khiếp nào đó đang đợi hắn ở đó. Hàn Vân vẫn là muốn tin theo trực giác của mình, và lại rất có thể tên xui xẻo kia chết là do làm lộ đoạn băng ở công viên trung tâm. Một kẻ quyền cao chức trọng như thiếu gia nhà họ Mã còn bị giết như giết gà, một tên gà đất cho sành như hắn thì sau khi bị tạm giam còn chẳng biết có ngày về. Hàn Vân tính toán hắn chắc phải vượt biên để trốn một mức án không thuộc về mình. Bụng reo lên đùng ngục vì tối qua đến giờ vẫn chưa ăn chút gì mà đã phải bỏ chạy như chó mất nhà. Hắn ló đầu ra khỏi khoang hàng quan sát kiếm trô vắng người rồi nhảy xuống một bụi cỏ khá là êm, lúi húi chạy vào khu nhà dân kiếm chút đồ ăn, mua chút quần áo bỏ vào ba lô rồi chạy qua bờ suối tắm rửa. Rất may là danh tính của hắn vẫn chưa được công bố, hoặc có thể người dân sáng sớm vẫn chưa xem tin tức, nên tạm thời Hàn Vân vẫn còn an toàn. Hắn còn cẩn thận mua một chiếc khẩu trang đeo lên mặt, tránh tình trạng có người nhận ra. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến. 9 giờ sáng, trong lúc Hàn Vân đang trùm mặt kín mít để đợi xe bus thì có mấy người dân ở trong thị trấn nhỏ đang bàn luận về một vụ giết người. Anh có biết gì không? Người ta vẫn chưa tìm được hung thủ đâu. Nghe nói lúc cảnh sát thấy hắn bắn trúng được một phát súng mà vẫn chạy thoát được. Nghe nói tên này từng là bộ đội, về sau bị khai trừ một bà cô khoảng chừng 40 tuổi buôn chuyện tên hung thủ ra tay độc ác quá. Nghe nói hắn tên là Hàn Vân phải không? Một kẻ như thế này bị khai trừ khỏi quân đội là đúng rồi. Hắn mà ở lại vớ vẩn còn giết cả đồng đội ấy chứ. Mong là cảnh sát nhanh chóng bắt được hắn một người khác tiếp lời. Yên tâm đi, cảnh sát nước mình giỏi lắm. Chẳng mấy chốc tên này xa vào lưới ngay. Bà cô kia cười cười nói. Nghe đến đây Hàn Vân hai tay nắm chặt ngàn vạn lần chửi rủa tên khôn kiếp lấy đoạn phim của mình đăng linh tinh, chửi hai con mụ rảnh háng buôn chuyện chủ kẹo hắn, còn cả đám cảnh sát gán cho hắn cái tội danh khốn nạn. Lắc đầu, ánh mắt Trầm Vân liếc nhìn hàng cây bên đường qua cửa kính xe bus, đang suy nghĩ thẩn thờ thì hắn nhìn thấy xe bus tiến đến. Hàn Vân từ từ xếp hàng để lên xe, nhưng đông nhiên hắn dừng lại, vì hắn nhìn thấy tài xế bắt mỗi người lên xe bus phải xuất trình giấy chứng minh thư. Hắn sực nhớ ra là muốn đi xe bus liên tỉnh thì phải mang theo chứng minh thư, cơ mà đồ đọc của hắn đã mất tích theo chiếc bạ lộ mất rồi, thậm chí nếu hắn giao ra chứng minh thư thì chẳng mấy chốc cảnh sát đã tóm được hắn. Này, cậu có lên xe không? Người tài xế xe bus thấy Hàn Vân đứng ngẩn người thì thúc giục nói đang đúng suy nghĩ linh tinh trước hàng người muốn lên xe bus. Hàn Vân bị bác tài nói cho tỉnh lại, hắn trực giác của hắn cảm thấy có gì đó không đúng, suy nghĩ một lúc hắn quyết định lắc đầu. Thôi tôi bắt nhầm chuyến xe. Hàn Vân lắc đầu nói rồi quay lưng bỏ đi, đi bộ thêm 10 cây số nữa. Hàn Vân tìm thấy một chỗ gần bìa rừng lặng lẽ đi vào. Hàn Vân lủi thủi đi một mạch vào bên trong, hắn cứ tiếp tục đi như có gì đó thôi thúc hắn phải đi tiếp vậy. Còn ở cách đó không xa, tại một trạm thu phí, chiếc xe mà Hàn Vân định đi lên đang có một vài chiến sĩ cảnh sát, súng đạn đầy đủ tiến hành kiểm tra hành khách trong xe. Ở phía đằng xa trạm thu phí, một kẻ đang ngồi trong xe hơi, là chiếc S400 đã từng đỗ trong căn nhà xảy ra án mạng, dáng người bề ngoài, tay cầm một điếu thuốc vươn ra khỏi cửa sổ, ngắm nhìn chiếc xe bus, hừm, không dám đi xe sao? Chắc là ở quanh đây thôi. Nói xong, hắn bước đi mổ thuốc, nổ máy phóng xe đi mất dạng. Hoàng hôn kéo đến, trong một khu rừng cách trạm thu phí hơn 20 cây số, đường núi chật hẹp, quanh co bốn khúc, Hàn Vân một mình leo lên từng phiến đá, cẩn thận từng bước đi ra khỏi khu rừng. Trên người hắn đã có vài miếng vải bị gai nhọn kéo rách, mồ hôi chảy đầy trên áo. Đi được thêm 5 cây số thì trời đã tối, Hàn Vân tìm một chỗ để nghỉ ngơi, lấy ra bánh và nước mà hắn mua được từ buổi sáng ra để đánh chén. Hàn Vân ăn khá là đơn giản, vì bây giờ ưu tiên hàng đầu của hắn là lấp đầy cái bụng. Cả người hắn mệt mỏi vì đi qua đường rừng, ngẩng đầu lên nhìn ánh sao trời mà lòng hắn buồn bực. Ngồi nghỉ ngơi được 30 phút, Hàn Vân đứng dậy chuẩn bị đi tiếp. Mặc dù đi qua rừng vào ban đêm khá là nguy hiểm, nhưng ngày xưa hắn cũng từng được huấn luyện qua những cuộc hành quân trong màn đêm, đối với hắn bây giờ thì đây chỉ là trò trẻ con. Đang chuẩn bị quan sát nên đi về hướng nào thì đột nhiên có một giọng nói của một người đàn ông vang lên từ phía sau. Cuối cùng thì tao cũng tìm thấy mày. Trầm Vân giật thoát mình không dám cử động vì sợ đối phương có súng người, trong lòng thầm than bị cảnh sát tìm thấy rồi, làm sao bây giờ, có nên chạy đi không? Từ từ quay người, Trầm Vân giơ tay lên gãi đầu, cười cười nói hình như anh tìm nhầm người rồi, tôi đang đi chơi leo núi ạ. Hàn Vân quay người lại, hắn chú ý quan sát đối phương thì không thấy sĩ quan cảnh sát nào cả, chỉ thấy một người thanh niên cách hắn tầm 30 mét ở bên kia tán cây, nhìn tuổi chừng 27, 28 mặc một bộ vest đen, hai tay xỏ vào trong túi quần nhìn hắn cười cười. Thằng này nhìn kỳ quái, leo núi mà mặc vest. Hàn Vân trong lòng thầm nghĩ. Nhìn Hàn Vân một lúc hắn bỏ tay ra khỏi túi quần, người thanh niên kia nhếch miệng cười rồi nói: "Không cần giải thích đâu." Rồi đột nhiên vô tung vô ảnh biến mất tại chỗ. làm cho Hàn Vân hoa cả mắt, như nhìn thấy ma quỷ. Hàn Vân chưa kịp định thần thì kẻ kia đã xuất hiện ngay trước mặt hắn, tung một quyền như trời giáng vào ngực Hàn Vân, bị đánh bất ngờ Hàn Vân có thể nghe được tiếng xương ngực của mình gãy nát, cả người bắn ra xa hơn 10 mét đụng vào một thân cây rồi lăn xuống đất. Chương 19, quyết chiến. Miệng ộc ra một ngụm máu tươi, Hàn Vân dường như không còn cảm thấy ngực mình nữa rồi, cả người đau nhức như muốn mất đi. Đối phương ra đòn quá nhanh, Hàn Vân vốn tự tin với thân thể của mình, khi dính phải đòn này, làm hắn xém chút tê liệt tại chỗ. Đúng lúc này vết thương trước ngực của hắn dần lành lại, một nguồn năng lượng kỳ lạ thấm dần vào trong cơ thể của Hàn Vân, một nguồn năng lượng ấm áp và khoan khoái tỏa ra khắp người hắn, làm cho vết thương trước ngực đỡ hơn rất nhiều. Khổ sở ngóc cái thân thể tàn tạ đứng dậy, Hàn Vân thấy người thanh niên kia đang nhìn mình với ánh mắt ngạc nhiên, hắn cứ thế nhìn Hàn Vân một lúc, rồi cười cười cất tiếng nói: "Thú vị thật, không ngờ ngươi cũng có dấu hiệu thức tỉnh." Hàn Vân nghe thấy hắn nói mấy câu kỳ lạ, nghi hoặc hỏi lại: "Thức tỉnh? Bố mày chưa ngất đâu." Nghe thấy Hàn Vân chửi mắng mình, nhưng tên kia cũng không nổi giận, chỉ im lặng nói: "Đằng nào cũng làm người chết, chi bằng chết sớm một chút đỡ mang họa cho người xung quanh. Tao định hành hạ mày từ từ cơ, nhưng có vẻ như là mày sắp thức tỉnh rồi." Càng nói trên mặt thanh niên kia càng lộ lên vẻ tăng thương, rồi chuyển qua giận dữ nhìn chằm chằm Hàn Vân như muốn làm thịt hắn. Hàn Vân cảm thấy không ổn, cố nén lại cảm giác đau đớn, giọng run run nói: "Vì sao? Chỉ là một đoạn băng thôi, tại sao phải hành hạ tao?" Thanh niên kia thấy vậy, lòng đầy mỉa mai, nhếch miệng hỏi: "Đoạn băng?" Hắn suy nghĩ một lúc rồi hít một hơi lại, nói tiếp: "Từ lúc mày sinh ra đã là một sai lầm, hòn đá cản đường mà tao phải loại bỏ mày chết thì đừng có oán trách tao. Số phận của mày vốn là phải chết." Nói xong, người thanh niên kia chậm chậm bước về phía Hàn Vân đang khổ sở cố nén đau đớn trong ngực. Thấy vậy, Hàn Vân quay người lại chạy thủ mạng, mong tìm được đường thoát. "Mày muốn chạy?" Thanh niên kia nhanh chóng tăng tốc, tốc độ của hắn cực nhanh, vẽ ra một đường quỷ dị, chụp lấy cái cổ của Hàn Vân. Khi bàn tay của hắn sắp chộp được thì bất ngờ Hàn Vân quay lại, tung một cú đá vào bụng hắn, cú đánh bất ngờ làm cơ thể của gã lùi lại mấy bước. Hàn Vân tức giận quát to: "Con mẹ mày, thích thì bố mày chiều, lên con mẹ mày đây!" gầm thét. Hàn Vân xông đến, tung một quyền vào mặt gã thanh niên. Tuy rằng hắn vốn mạnh hơn người bình thường rất nhiều, nhưng nếu so với gã thanh niên kia, bây giờ thì hắn quá yếu, quá chậm, đường quyền chưa kịp di chuyển đến mặt hắn thì một cảm giác đau nhói khắp toàn thân truyền đến. Với tốc độ cực nhanh, gã thanh niên đánh gãy hết tứ chi của Trầm Vân. Trầm Vân bị đánh bay ra ngoài hơn 10 mét, ngã lăn lóc trên mặt đất. "Con mẹ nó, nhanh quá vậy, thằng này có phải con người không?" Nam ngửa ra đất không nhúc nhích được, nhìn gã thanh niên đi từ từ đến chỗ mình, một cảm giác bất lực như con thú sắp bị làm thịt mà không thể làm gì khiến cho Hàn Vân lần đầu tiên cảm thấy tuyệt vọng. Chẳng lẽ mình phải chết ở đây sao? Mình còn chưa có giàu, chưa kiếm được bạn gái, chưa biết được cha mẹ mình là ai. Đang trong dòng suy nghĩ tuyệt vọng thì một giọng nói vang trong đầu hắn: "Anh bạn, cho mượn thân thể một lúc." Đột nhiên, cơ thể của Hàn Vân mất kiểm soát, bật người dậy nhìn gã thanh niên. Kẻ kia nhìn thấy Hàn Vân thình lình đứng dậy thì há hốc mồm: "Cái quái gì thế này, chẳng chân tay mày bị tao đánh gãy rồi sao?" Không nói nhiều lời, cơ thể Hàn Vân lao đến như một viên đạn, tung ra một cước vào gã thanh niên kia, cơ thể hắn bay đi với tốc độ chóng mặt, húc đổ vô số cây lớn. Ầm ầm, gã thanh niên bị đờ may ra xa, cả người toàn là mảnh gỗ, nhưng dường như hắn khá là mạnh, chưa gì đã có thể đứng dậy được. Mới ngẩng đầu quan sát về phía trước thì hắn đã thấy Hàn Vân đang nhảy lên trước đỉnh đầu mình, tung một cước bổ xuống đầu hắn, dùng hết sức bình sinh gã thanh niên nhảy bật ra đằng sau né tránh. Một cước vừa nãy của Hàn Vân bổ xuống mặt đất đã tạo thành một cái hố rộng 8 mét, vuông sâu hơn 1 mét, kinh lực tỏa ra làm cho cây cối xung quanh bị đánh gãy bật cả gốc, ngã giảm xuống đất mặt đất. Kẻ kia né được một cước nhưng bị kinh lực đẩy theo một đường vòng cung bay ra ngoài, miệng phun một ngụm máu tươi, loạn choạng đáp xuống mặt đất. Mà hắn chưa hết kinh hoàng vì uy lực kinh khủng của kẻ mà mới 2 giây trước thôi đang đợi mình đến làm thịt, nhưng hắn đột nhiên nghĩ đến điều gì, cố đứng thẳng người nhìn vào trong hố đất vừa được Hàn Vân tạo ra. Quan sát thật kỹ Trầm Vân trong hố đất, hắn thấy đôi chân phải của Trầm Vân rách toạc, máu me chảy ròng ròng, miệng Hàn Vân không ngừng thở dốc thì khóe miệng của hắn cười lạnh. Quan sát thật kỹ Hàn Vân còn đứng ở trong hố đất, hắn nhìn thấy cái chân phải của Hàn Vân đã rách toạc lộ cả xương, máu me chảy ròng ròng thì khóe miệng cười lạnh: "Mày dám dùng chiêu thức cao hơn trình độ của mày hả? Vậy là muốn chết cùng tao sao?" Không nói gì, Hàn Vân lao về phía trước, cắt đá văng tứ tung, xuất ra hơn 10 đường quyền về phía gã thanh niên. Hắn ta cũng xông lên quyền đối quyền với Hàn Vân, cỏ cây cắt bụi bay tứ tung, vô số cây đại thụ trong rừng bị đánh gãy, tay hai người bắt đầu rớm máu khắp nơi, nhận thấy đau đớn ập đến, mà Hàn Vân thì càng đánh càng hăng. Gã thanh niên hét lớn: "Để xem tay tao phế trước hay của mày phế trước!" Nói xong, hắn lùi về sau một chút, hỏa khí bốc lên mịt mù quanh người, thở ra một ngụm khí nóng, hắn vọt đến tung một quyền đối trọng với quyền của Trầm Vân, song quyền đối đầu, quần áo cả hai bị xé toạc, cây cối xung quanh bị kình lực đánh gãy bay ra xa phạm vi hơn 20 mét, tạo thành một vòng tròn chống trải với hai người ở giữa. Hàn Vân cả người như là huyết nhân, máu rỉ ra khắp mọi nơi, xương tay phải gãy gần hết. Gã thanh niên thì bình chân như vại, miệng mỉm cười, nhận thấy tình thế không ổn, Hàn Vân cắt răng tung thêm một quyền bằng tay trái. Gã thanh niên nhếch miệng cười tung thêm một quyền đối trọng với quyền của Hàn Vân. Khi hai quyền sắp chạm vào nhau, Hàn Vân đột nhiên túi người tránh né, chân trái đá quét vào chân phải của gã thanh niên bị đổi chiêu bất ngờ. Gã thanh niên chỉ vội vàng tránh né nhưng đã muộn, chân của hắn vừa nhấc lên để né đòn thì Hàn Vân lại đổi hướng tấn công, lộn vòng đá thêm một cước vào ngực của hắn bằng chân phải. Bị đá đi xa, gã thanh niên đạp chân xuống đất, cố ổn định thân hình, vận dụng tinh công ngay lập tức bay về chỗ cũ để đánh tiếp, nhưng vừa quay lại, gã lại chẳng nhìn thấy Hàn Vân ở nơi nào. Hiện trường bây giờ chỉ còn lại những vết máu, cây đổ, bụi đất bị quét tung thì ra. Hàn Vân nhận thấy mình không thể cứng đối cứng với đối phương, sau khi đẩy đối phương ra xa đã dùng khinh công biến đi trong màn đêm. Gã thanh niên tức giận gầm lên đuổi theo, nhưng lại ngã trên mặt đất vì chân hắn đã bị Hàn Vân đá gãy lúc nào không hay. Mà trong lồng ngực còn truyền đến cảm giác đau đớn, cảm thấy không ổn, hắn chỉ dám tức giận bất lực ngồi xuống đất nghỉ ngơi, vận nội lực chữa trị thương thế. Còn Hàn Vân thì vô tung vô ảnh biến mất trong màn đêm vắng. Chương 20, an trong một tòa nhà chung cư ở trung tâm thành phố Thiên Hải, ồn ào và náo nhiệt, xe cộ bên dưới qua lại tấp nập. Vào lúc trạng vạng có rất nhiều nhân viên công sở vừa tan ca về, người đi đường cũng mệt mỏi, đội vã khiến cho bầu trời dường như tối hơn. Úi đau Hàn Vân tỉnh dậy, hắn ở trong một căn phòng kỳ lạ, đảo mắt xung quanh nội thất trang trí cực kỳ hiện đại, hắn còn chẳng biết tại sao mình có mặt ở đây. Hàn Vân vội vã kiểm tra thân thể của mình, nhìn thấy mọi vết thương cũng không còn, nhưng quần áo đã rách tạc ơi, máu tươi trộn với bùn đất đã khô cứng lại. Hắn mơ hồ cố nhớ lại việc đêm đó, nhưng càng cố thì càng cảm thấy mông lung, hắn chỉ nhớ đang lúc tưởng là sắp chết thì có một giọng nói vang lên trong đầu, rồi Hàn Vân bất tỉnh, kẻ nói chuyện với mình là ai, mình bị tâm thần phân liệt, đây là nhà hắn. Tạc lưới, Hàn Vân ngó nhìn xung quanh, phát hiện thấy có phòng tắm, vội vã đi vào, nhưng hắn quên mất là không có quần áo để thay. Cái bã lộ hắn mang theo bên mình cũng không thấy còn, bèn mò vào một căn phòng nhìn giống như là phòng ngủ, nhẹ nhàng mở cửa phòng, Hàn Vân chỉ đoán rằng lúc mình bất tỉnh có kẻ đã cứu và đưa mình đi. Hàn Vân giật mình vì căn phòng của hắn vào hình như là của nữ nhân, trong bài bố cực đơn giản, một chiếc giường, một cái bàn làm việc, tủ sách và một tủ quần áo gión. Rén lục lọi tủ quần áo, toàn là quần áo nữ nhân, còn có áo lót phụ nữ. Tên này ở đây nuôi nữ nhân. Hàn Vân đang lúc chán nản thì hắn tìm thấy một bộ quần áo của nam khá là vừa, khí hửng đi vào phòng tắm. Thì Hàn Vân đụng phải một con mèo trắng. Con mèo nhìn thấy Hàn Vân thì không thấy sợ hãi gì cả, kêu meo meo chạy về phía hắn liếm láp. Hàn Vân buồn bực đẩy con mèo ra, chui vào trong nhà tắm rửa trôi hết bụi bẩn và máu me đã khô trên người làm tinh thần của hắn sảng khoái hơn rất là nhiều. Tắm rửa xong xuôi, Hàn Vân sảng khoái bước ra khỏi phòng tắm, hắn vét màn cửa sổ ra thì nhận thấy mình đang ở một tòa nhà chung cư khá là cao, nhìn ít nhất là hắn đang ở tầng 21-22, dưới chân hắn, con mèo trắng không ngừng cọ lông qua lại, làm hắn muốn đá nó đi. Đang mải mê ngắm nhìn cảnh tượng phía dưới thì cửa phòng đột nhiên có tiếng bấm mật khẩu, rồi lại có một tiếng mở cửa nhẹ nhàng. Hàn Vân ngạc nhiên quay đầu lại thì bắt gặp một người phụ nữ, nàng có cái cổ trắng ngần, khuôn mặt xinh đẹp, mặc một bộ đồ cô sở, vớ chân màu đen, đi giày cao gót làm cho đôi chân của nàng càng thêm nõn nà. Hàn Vân nhìn ra, người đứng trước mặt mình là Đường Thiểm Tuyết, người mà mình đã cứu ở công viên trung tâm, cũng là người đã đuổi việc mình ở công trường. Trên tay cô còn có một túi thức ăn, hình như là mới mua ở trong siêu thị. Cô ta làm gì ở đây? Đây là nhà cô ta. Hai người chạm mặt nhau, Đường Thiểm Tuyết thì giật nảy mình thì có một người lạ mặt xuất hiện ở trong nhà mình. Cô định thần lại, định chạy ra khỏi phòng để báo cảnh sát. Hàn Vân lúc đầu còn tưởng cô ta quen biết mình, nhưng hắn nghe được tiếng tim đập thình thịch của Đường Thiểm Tuyết lại nhìn vào sắc mặt cô. Nhanh như cắt Hàn Vân liền nói: "Vào trong nhà đi, cô mà dám làm gì manh động, tôi sẽ giết con mèo của cô." Rồi hắn bế con mèo trắng ở dưới chân mình lên, ôm vào trong lòng. Đường Thiểm Tuyết giật mình, nhìn về phía bảo bảo đã ở trên tay của Hàn Vân từ lúc nào, nàng cắn răng đóng lại cửa phòng, đi về phía sofa ngồi xuống, Hàn Vân cũng tùy tiện ngồi ở phía đối diện. Hai người nhìn nhau một lúc lâu. Buồn bực Đường Thiểm Tuyết cất tiếng: "Đanh tan sự minh lặng anh là ai, tại sao lại ở trong nhà của tôi?" Hàn Vân ngạc nhiên, cô gái này quả thật lớn gan, dám ở lại đây chất vấn hắn. Hàn Vân nhìn về phía con mèo hắn ôm ở trong lòng, cười nghĩ do mày sao. Rồi Hàn Vân quay về phía Đường Thiểm Tuyết nói: "Sự thật là tôi cũng chẳng biết tại sao xuất hiện ở đây, tôi cũng không muốn nhìn thấy cô đâu, nhưng mà trái đất thật tròn, đi lòng vòng lại gặp được cô. Nếu như đã như vậy, tôi muốn đề nghị cô để tôi ở lại đây ít ngày, được chứ?" Đường Thiểm Tuyết nghe thấy lời của Hàn Vân thì cảm thấy cực buồn nôn, nhưng nàng vẫn cố giữ bình tĩnh, nói với hắn: "Anh không có nhà sao, tôi có thể cho anh chút tiền, đi tìm một khu nhà trọ." Hàn Vân nghe vậy thì cười. Cười nhìn khuôn mặt ngốc nghếch của Đường Thiểm Tuyết nói: "Chuyện này thì dễ quá. Nhưng cô có hay xem bản tin thời sự không, về việc một người bị giết ở khu ít thì anh là?" Đường Thiểm Tuyết hoảng sợ, nàng nhận ra Hàn Vân đang ám chỉ điểm gì. Hàn Vân thấy khuôn mặt hoảng sợ của Đường Thiểm Tuyết thì cười nói: "Không như câu nghĩ đâu, tôi đã bị vu oan, kẻ giết mấy người kia cũng muốn giết tôi, bây giờ tôi cần một nơi để trốn, cô có thể giúp tôi chứ?" Tôi Đường Thiểm Tuyết tất nhiên là không tin nhưng gì Hàn Vân nói, cô hối hận vì bây giờ mình đang ngồi cạnh một tên sát nhân. Nhìn thấy Đường Thiểm Tuyết có vẻ không tin mình, Hàn Vân buồn bực đứng dậy tiến về phía Đường Thiểm Tuyết, hai tay hắn đặt lên vai cô, dùng ánh mắt của một kẻ vừa trở về từ cõi chết nhìn nàng. "Cô không tin tôi cũng được, dù sao tôi cũng chẳng còn gì để mất, nhưng nếu cô làm lộ điều gì thì đừng có trách tôi. Coi như là lần đó tôi cứu cô ở công viên trung tâm, cô có thể giúp tôi lần này được không?" Lần đó Đường Thiểm Tuyết ngạc nhiên, không biết Hàn Vân nói mê sảng cái gì, nhưng từ người Hàn Vân đỗng tỏa ra một mùi quen thuộc làm cô nhận ra. "Anh là người lần đó cứu tôi?" Đường Thiểm Tuyết ngạc nhiên nói. "Chẳng phải tôi thì lại ai? Cô nghĩ đó là cái tên Lâm Sơn sao? Thiệt thòi cho tôi còn bị cô đuổi việc." Hàn Vân buồn bực bung ra vai của Đường Thiểm Tuyết nói. "Đuổi việc? À, tôi nhớ ra rồi, anh là tên đã ăn trực trong đám cưới, lại còn ăn trộm điện thoại." Đường Thiểm Tuyết ngạc nhiên nói: "Tôi không có ăn trộm, không tin cô hỏi cô bạn bảo làm của cô xem." Hàn Vân chán nản ôm mặt nói: "Được rồi, tôi tạm tin anh." Nghe đến vậy Đường Thiểm Tuyết thở ra một hơi, đứng dậy, xách lấy túi thức ăn, đi vào nhà bếp. "Hôm nay tôi chỉ mua một chút thức ăn, nếu anh không ngại, tôi sẽ chia cho anh một chút." Đường Thiểm Tuyết quay lưng về phía Hàn Vân nói. Hàn Vân ngạc nhiên tại sao cô nàng này thay đổi nhanh như vậy, nhưng vẫn gật đầu nói: "Cũng được, cảm ơn cô." Đường Thiểm Tuyết làm thức ăn, khuôn mặt nàng đỏ bừng. Từ lúc cô ngửi thấy cái mùi của Hàn Vân làm tâm tình cô thả lỏng rất nhiều, mặc dù nghe Hàn Vân nói rất là khó tin, nhưng trực giác lại máy bảo cô nhưng lời Hàn Vân nói là sự thật. Từng tiếng vang trong nhà bếp xuất hiện, Hàn Vân ngồi ở sofa, ôm con mèo trắng, thỉnh thoảng lại quay về phía Đường Thiểm Tuyết đề phòng, sợ rằng cô nàng này cầm dao lên ném hắn. Xong rồi tầm 30 phút sau, Đường Thiểm Tuyết nấu nước xong xuôi, cô cất tiếng gọi Hàn Vân. Hàn Vân nghe vậy,
hắn cũng đứng dậy, nhìn về phía một bàn đầy thức ăn, làm hắn thèm nổi dãi.